Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hương thơm của tình thương yêu và sự hiểu biết lập đề tài pháp thoại do sư trụ trì đề nghị. Chúng tôi rất là biết ơn về sự đề nghị đó. Chúng tôi xin chia sẻ một vài khía cạnh về lời Phật dạy liên hệ đến sự thương yêu và mối liên hệ với sự cảm thông trong đời sống của con người. Có một đoàn tùy tùng đi theo sau một nhà viên chức rất là lớn. Nhiều người đã tháp tùng theo cái đoàn tùy tùng này. Trong số đó có một người thiếu phụ đánh rơi một mảnh gỗ xuống đất. Người ta đã nhặt lên và rất là thích mảnh gỗ này bởi vì nó được ướp trầm hương. Người nhặt được mới hỏi mảnh này là mảnh gì. Có người cho rằng đây là gỗ trầm, có người cho rằng đây là loại gỗ quý. Anh thợ mộc xác định rất là rõ, đây là một cái miếng gỗ bình thường thôi. Điều đó cho chúng ta thấy là từ một miếng gỗ bình thường, nếu chúng ta ướp nó vào trong trầm và hương thơm thì gỗ bình thường này trở thành một cái loại gỗ thơm. Thời lượng của sự ướp ẩm đó đã tạo ra cái tính giá trị của những cái mà nếu như chúng ta để bình thường, nó sẽ mất đi ý nghĩa của nó ở trong cuộc đời. Một cái miếng gỗ dụng rõ ràng giá trị của nó chỉ có thể tạo ra nhiệt lượng nếu chúng ta bỏ nó vào trong một cái bếp. Trong thế giới phương Tây, việc dụng củi đã không còn nữa, cho nên nó có thể vĩnh viễn trở thành một cái vật rất là dư thừa. Ướp nó ở trong một cái hương thơm thì nó lại được người khác coi trọng. Hương thơm của đời sống nằm một phần rất là căn bản ở những hệ giá trị mà nó có thể đóng góp cho cuộc đời. Hương thơm đó, nói theo nhà Phật, đầu tiên nó được sánh ví như là một cái hoa. Cái hoa có một cái hình ảnh tạo sự hấp lực của các loài ong và bướm. Hấp lực này dĩ nhiên là khác rất nhiều với văn chương chữ nghĩa thi phú mô tả cho tính cách hoa huyệt, lãng mạn của tình yêu. Hương thơm đó đã giúp cho loài ong bướm tăng thêm giá trị sức sống của nó. Từ phương diện hình thức của loài hoa có thể tăng hương vị đẹp cho cuộc đời. Nhà Phật thường sánh ví hoa đó là hoa đạo đức, hoa của đời sống thánh hạnh, hoa của những giá trị tâm linh. Và những loài hoa này đi chúng ta đem đi tặng biếu cho những người thân và người thương, chắc chắn rằng cái giá trị đón nhận của họ rất là cao, bởi vì nó thăng hoa cuộc sống của con người rất là nhiều. Hương thơm của lòng thương yêu và sự hiểu biết dĩ nhiên đặt trên nền tảng của chất liệu hương thơm tinh thần. Nó khác rất là nhiều so với cái nét đẹp ngoại hình, cái mà thường làm cho con người rơi vào chủ nghĩa hình thức cực đoan. Đến độ trong thế giới hiện đại, trong vòng mấy mươi năm trở lại đây, nét đẹp của người phụ nữ đã được ca tụng còn hơn là thượng đế. Người ta đã làm giàu trên những cái công nghệ sắc đẹp của phụ nữ, chẳng hạn như là tổ chức những cuộc thi hoa hậu toàn quốc, hay là những cuộc hoa hậu hoàng vũ, hoặc là tạo ra những vẻ đẹp thời trang vân vân. Dĩ nhiên những cái đó đều có thể kết thành những giá trị vật chất cho đời sống của con người. Chất liệu này cần dữ lắm. Nhà Phật dạy chúng ta là bên cạnh những giá trị hương thơm và nét đẹp về vật lý đó, chúng ta còn có những cái chất liệu nội tâm. Và cái này đóng vai trò rất là quan trọng để thăng hoa đời sống tinh thần của con người. Một đời sống chỉ đơn thuần về vật lý hay là vật chất, rõ ràng đó là một đời sống rất là khập khiễng. Trưởng thành, thịnh vượng, phát đạt về một lĩnh vực và lĩnh vực còn lại thì bị lép, bị thiếu, bị không đủ, thì rõ ràng con người đó có thể phát triển rất là mạnh về thể xác, nhưng về phần tinh thần có thể rất là thiếu vắng, trống trải. Và do đó nỗi khổ, niềm đau vẫn có cơ hội đột nhập, khống chế, rồi dẫn con người đi vào một cái khuynh hướng mà nếu thiếu đi những giá trị tinh thần khác đó, người đó có thể bị rơi vào những cái sự khủng hoảng như thế giới phương Tây đã từng bị trong rất nhiều thế kỷ vừa qua. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Như Lai Thế Tôn có kể một câu chuyện ngụ ngôn liên hệ đến hai chị em sanh đôi. Người chị thì có nét đẹp như là hằng nga thục nữ tuyệt vời, ngược lại em có một cái gương mặt rất là xấu, xấu đến độ nếu chúng ta nhìn cô ta vào ban đêm, tối về có thể bị gặp ác mộng. Cái cách mô tả kịch tính của bản kinh gợi lên chúng ta rất nhiều sự suy nghĩ. Rõ ràng về cấu trúc sinh học thông thường, Khi mà một người song sinh có nét đẹp kiều diễm thì người còn lại phải có một nét đẹp tương tự thôi. Công thức sinh học đó có thể chính xác 99,9% cho rất nhiều tình huống mà chúng ta đã từng thấy trong cuộc đời. Hai chị em có hai nét đẹp rất là khác nhau. Một bên đó thì quyến rũ, của một bên đó là mình thấy là mình sợ liền. Tại sao cái xấu xí đó vẫn được kinh gọi là nét đẹp? Bởi vì Như Lai Thế Tôn nhìn thấy rất là rõ giá trị của nét đẹp không nằm ở bản chất hiện hữu mà nó có, nằm ở cái nhìn của chúng ta, nằm ở cái cảm tính, nhận thức, đánh giá của con người, nằm ở cái nghiệp lực mà thông qua đó con người có thể cho rằng đây là cái đẹp, đây là cái không đẹp, đây là thẩm mỹ, đây là cái phi thẩm mỹ. Giá trị đó là giá trị rất là tương đối, thể tồn tại, kích hoạt như là một chân lý mà đôi lúc đó chúng ta bơm phồng nó lên thành những hệ giá trị phục vụ, mà đôi lúc lao theo những hệ giá trị ảo tưởng đó, con người đánh mất chính mình rất là nhiều. Hoặc là ai không may mắn được nét đẹp kiêu diễm, người đó gieo ở trong dòng cảm xúc của họ nỗi mặc cảm rất là lớn, và đặc biệt nếu người đó là một người nữ. Bản kinh kể tiếp rằng hai chị em này thương nhau như là hình với bóng không rời nhau. Có một già thái tử thương cô chị một cách đắm đuối. Ta nghĩ rằng nếu thiếu cô ta đi thì đời sống của ta sẽ mất hết tất cả ý nghĩa. Anh ta ngỏ ý để đính hôn. Cô chị rất thương anh nhưng không thể nào chấp nhận lời thỉnh cầu của anh một cách đơn giản như vậy. Cô ta ra một điều kiện, và điều kiện đó rất là đơn giản. Không phải là nhà cao cửa rộng, không phải là môn đăng hậu đối, không phải là tài sản, không phải là tất cả những giá trị về vị trí xã hội. Cô ta chỉ yêu cầu rất đơn giản: nếu như anh thương tôi, anh yêu tôi như là hình với bóng, liệu anh có thể chấp nhận luôn cả cô em gái của tôi hay không? Có nghĩa là khi cưới tôi rồi thì anh phải xem cô em gái xấu xí của tôi như là đứa em ruột của anh. Nếu như anh không chấp nhận được điều kiện đó thì có lẽ chúng ta khó có thể thiết lập tình yêu mang chất liệu của hiểu biết, mang chất liệu của cảm thông, mang chất liệu của hạnh phúc một cách lâu dài và bền bỉ được. Dĩ nhiên là bản kinh tạo ra một bước ngoặt kịch tính, đó là không tạo ra một cái giải pháp, mà giải pháp nằm ở sự lựa chọn của từng độc giả. Nếu chúng ta là những người đứng về góc độ quan niệm thẩm mỹ là giá trị tuyệt đối của cuộc sống thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đóng vai một anh hoàng tử sẵn sàng không chấp nhận yêu cầu rất là căn bản thiết lập trên giá trị tình người giữa cô ta và người em ruột thịt của mình. Nếu như chúng ta là một chàng hoàng tử không quan trọng về nét đẹp kiều diễm của thân hình và thể xác, mà chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái nét đẹp đó, nó còn được hài hòa, được hỗ trợ, được bồi dưỡng bởi cái chất đẹp nội tâm rất là lớn ở người kia. Ít nhất là người này không bao giờ đẩy người em xấu xí của mình vào trong một cái nỗi bế tắc cô đơn, tạo một chất liệu hạnh phúc cho người đã từng sanh ra cùng một thời điểm với mình. Sự chia sẻ đó là một cái giá trị của tấm lòng hương thơm rất là quý. Nó là tất cả ý nghĩa của cuộc đời. Và dĩ nhiên nếu như chúng ta không đủ bản lãnh để chấp nhận giữa cái đẹp và cái không đẹp cùng tồn tại trong từng con người của mình thì rõ ràng câu trả lời sẽ là no thôi. Chúng ta không thể nào đi tới phía trước được. Nếu như chúng ta chấp nhận vì chúng ta đam mê quyến luyến nét đẹp kiều diễm kia quá, chúng ta bất chấp những cái mà nó không đẹp, nó không được như ý ở bên cạnh những cái đẹp này, thì rõ ràng cái tình yêu lý tưởng đó khó có thể kéo dài được 10 năm, 20 năm, 30 năm. Và nó có thể kết thúc bằng cuộc tình rất là ngang trải và khổ đau. Nói một cách khác là nếu tình yêu đến với nhau bằng nét đẹp thì tình yêu sẽ cất cánh bay xa khi nét đẹp đó đã về tuổi xế chiều. Cái nét đẹp của trăng tròn lẻ và cái nét đẹp của tuổi bạc phơ khác nhau xa lắm. Mặc dù có nhiều bà cụ, có nhiều ông cụ vẫn còn cái nét đẹp của người già, nhưng mà nó không phải là cái nét đẹp mà mình có mấy mươi năm về trước. Cho nên đến với nhau bằng ngoại hình thì ngoại hình đó là một thách đố rất là lớn để thử lựa tấm lòng chung thủy của đôi vợ chồng, của đôi tình nhân, của những người có mối quan hệ rất là thân thiết ở trong cuộc đời của mình. Dĩ nhiên nếu chúng ta tiếp cận cái câu chuyện ngụ ngôn đó từ góc độ của một biểu tượng triết lý thì giá trị của nó rất là cao, gợi chúng ta rất nhiều sự suy nghĩ. Rõ ràng hễ gọi là ngụ ngôn thì nó là những câu chuyện không có thật. Như chúng ta vừa nêu khi nãy, đó là hai chị em song sinh nào có một cái cấu hình vật lý khác nhau, một bên là hằng nga, một bên là ngạ quỷ, không thể nào như vậy được. Mà hễ người kia đẹp 10 thì người này phải đẹp 99 thôi, hễ người kia xấu thì người này phải xấu, hễ người da trắng thì người này phải da trắng chứ không thể là da đen. Nhưng mà ở đây đó, Đức Phật muốn nói với chúng ta một điều, đó là ở trong mỗi con người có hai tính cách, một tính cách rất là đẹp, rất là hương thơm, một tính cách rất là xấu, rất là có mùi suối, một tính cách rất là tích cực, một tính cách rất là tiêu cực, một con người rất là hăng quang đối với những diễn tiến trong cuộc đời, còn một người còn lại thì hướng nội theo một cái chiều kích gọi là mặc cảm tự ti. Tất cả những giá trị đối lập đó đều tồn tại trong sự hiện hữu của một con người. Khi chúng ta đặt ra một cái vấn đề là tôi yêu một người nào đó, tôi yêu anh hay là anh yêu em, và chúng ta đặt trên hệ giá trị của sự chấp nhận rằng tôi bất chấp tất cả những cái đẹp và xấu của anh của em có, thì liệu cái tình thương yêu đó có thể kéo lâu dài được hay không? Hoặc chúng ta nói rằng là tôi yêu anh, tôi yêu em chỉ vì tôi thấy được cái nét đẹp ở em về sự duyên dáng, về sự thiết tha, về giọng nói ngọt ngào dễ thương, về cái điệu bộ rất là hấp dẫn, theo cách thức mà chúng ta nói tiếu tiếu chút xíu là nghiêm thùng đổ nước, thì rõ ràng cái tình yêu đó sẽ khó có thể có được tuổi thọ. Nó có thể bị hoại tử, nó có thể bị biến dạng, nó có thể bị những cái ngang trái ở trong cuộc đời. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta, trong một con người thường không có tính cách toàn vẹn. Sự bất toàn được quan niệm là một thuộc tính của kiếp người. Hễ là con người thì có những điểm tốt, có những điểm xấu, có những điều tích cực, có những điều tiêu cực. Cho đến khi nào cái thân xác phàm đó được chuyển hóa từ cảm xúc cho đến nhận thức cho đến hành động, thì lúc bấy giờ con người đó mới thật sự là con người trọn vẹn. Cho nên chấp nhận yêu một người nào đó là chúng ta phải có một bản lĩnh nhìn thấy được cái đẹp và cái chưa đẹp của người đó. Ở trong kinh điển Pali, Đức Phật dạy đừng bao giờ để ý cái tướng chung và tướng riêng của con người. Tại sao Đức Phật lại dạy như vậy? Quan sát một con người nào đó về ngoại hình, vóc dáng, màu sắc hay là thế giới của thinh trần và âm thanh, rõ ràng con người dễ bị dẫn vào trong thế giới của mê hồn trần. Đẹp đó có thể được trang sức bởi các trang sức phẩm, bởi các hương liệu, bởi những cái cách thức ăn mặc, thời trang, vân vân. Nhưng mà khi tất cả những cái này không còn nữa đó, thì rõ ràng cái vẻ đẹp ngày hôm nào không còn là cái vẻ đẹp mà mình có thể bị quyến luyến bình rịnh, vân vân. Quan sát vào những cái tướng chung là cái cách thức chúng ta nhìn rồi đánh giá con người đó theo một cái cách thế. Thể là người Việt Nam thì da vàng mũi tẹt, thể là người phương Tây thì cao ráo, mũi cao rồi miệng rộng, tượng trưng cho sự giàu sang. Còn Việt Nam thì ngược lại, tăng quan cửa nhà. Đó là những tướng chung của một cái cộng đồng, của một dân tộc, thường không tạo sự hấp lực về phương diện giới tính, về phương diện tình yêu, về phương diện hôn nhân. Chính những cái tướng riêng mới là cái làm cho cái mắt của con người chú ý vào, làm cho cái hấp lực về cảm tính của con người đặt vào, để cho nó có một sự vận hành, song hành với nhau trong cuộc sống. Cái tướng riêng đó là cái tiêu chí của sự thu hút giới tính rất là lớn. Nếu chúng ta quan sát quá nhiều về cái tướng riêng đó, chúng ta có thể thương một cô nàng chỉ vì cô nàng đó có một cái má nũng nịu đồng tiền hết. Hoặc là chúng ta thương một anh chàng nào đó chỉ vì anh chàng đó có một cặp chân mày rất là ấn tượng, quyến rũ. Nhìn vào rồi là mình bệnh định quyến luyến, giống như là sấm sét đang nổ bên tai. Hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy những chiếc răng khểnh của người Việt Nam, tượng trưng cho cái tính duyên dáng của một con người. Hoặc là chúng ta dựa vào cái gương mặt chữ điền, hay là cái vóc dáng, cái thể hình, cái điệu bộ, cái cử chỉ, cái lời nói, cái âm thanh, vân vân. Tất cả những tính riêng đó là cái mà có thể làm cho con người nhân từ một cái cá thể trở thành một cái tổng thể, từ một cái nét đẹp rất là riêng biệt trở thành một cái nét đẹp của toàn thể một con người. Và chính vì thế khi chúng ta lấy người đó về làm vợ làm chồng, lúc bây giờ chúng ta mới vỡ lẽ rằng cái mẫu người mà mình tìm kiếm không phải là cái người mà mình đã từng đặt ở trên giá trị nét đẹp của những cái riêng như vừa nêu. Cho nên Đức Phật đã tạo ra một cái câu chuyện ngụ ngôn để đánh thức vào cái não trạng nhận thức về thẩm mỹ của con người trong quan hệ của sự thương yêu và hiểu biết rất là lớn. Nếu như chàng hoàng tử này là một con người đặt nặng cái tính cách hiểu biết, thì rõ ràng anh ta sẽ chấp nhận cái điều kiện mà cái người tình của mình đặt ra. Đó là nếu như anh thương tôi, anh chấp nhận tôi làm vợ, thì anh hãy chấp nhận người em xấu xí của tôi là người em ruột của anh.
tình thương là như vậy, sự hiểu biết là như vậy, lòng cảm thông là như vậy. Còn bằng không, nếu chúng ta đặt cái tình thương yêu trên giá trị cái ngoại hình thì lúc bấy giờ chúng ta chỉ chọn cái tướng riêng thôi, còn những cái giá trị ngoài cái tướng riêng đó tạo sự hấp lực, chúng ta sẽ đẩy nó ra bên ngoài như là một kháng lực không thể nào chấp nhận được. Hoặc là chúng ta có thể giả vờ nói rằng tôi sẵn sàng chấp nhận, nhưng mà về sống với nhau rồi thì lúc đó tất cả những sự bế tắc bắt đầu có mặt thôi. Chúng ta có thể có phân biệt đối xử với người xấu xí đó. Hình ảnh của người xấu xí đó không phải là một người con người thông thường như là một người nữ đâu. Có thể là đứa con cùng cha khác mẹ, có thể là đứa con của chồng, có thể là đứa con của vợ, có thể là người thân bằng quyến thuộc của bên chồng, của bên vợ. Liệu chúng ta có thể chấp nhận luôn những con người gắn bó rất là mật thiết về phương diện cảm xúc và hạnh phúc của cái người mà mình thương yêu hay không? Đặt ra những vấn đề như vậy để chúng ta có một cái nhìn rất là tổng quan về những yêu cầu, về những ảnh hưởng rất là cơ hữu có thể tạo ra nỗi khổ niềm đau của chúng ta với quan hệ tình người, mà chúng ta nghĩ rằng nếu thiếu người này đi, chúng ta mất cả một bầu trời. Hàn Mặc Tử đã từng phát biểu: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Dưới cái nhìn của một nhà thơ chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Thiên Chúa giáo, bầu trời của hạnh phúc đó là bầu trời của tình yêu. Tình yêu đó là một cái tình yêu rất là mù quáng. Tình yêu đó là tình yêu mà trong đầu của bán cầu não của cảm xúc đó không hề có chất liệu của sự hiểu biết, không hề có giá trị của lòng cảm thông với nhau. Hễ là thương là mình thương với tất cả tấm lòng, thương hết tất cả những giá trị của người đó có, và chấp nhận luôn những cái mà người đó chưa được hoàn thiện. Mà mỗi một khi tình yêu đó không được thành tựu do sự trái ngang về gia cảnh khác tôn giáo của hai gia đình, mỗi người phải đi một hướng, tự nhiên biến mất một cách không có cánh mà bay, mảnh còn lại có như không trở thành điên loạn. Vậy do đó, nếu chúng ta đặt trên giá trị của sự thương yêu bằng sự cảm xúc của giới tính, đặt trên giá trị của cái nét đẹp nghiêng thùng độ đức đó, thì rõ ràng giá trị của tướng riêng này sẽ làm cho con người rơi vào trạng thái là chiếm hữu nó. Cái gì mà mình chiếm hữu không được đó có thể tạo ra một bức xúc về cảm xúc, và cái đó làm cho con người bị điên loạn, dẫn đến những khuynh hướng nguyên sinh mà chúng ta đã từng thấy rất nhiều cặp tình nhân chọn con đường bế tắc đó. Theo nhà Phật, rõ ràng khi yêu, chúng ta có thể cương điệu giá trị của tình yêu như là giá trị của bầu trời, như là trăng sao, như là gió thoảng mây bay, như là trời xanh mây bạc, như là tất cả mọi thứ. Có cái đó là có tất cả ta. Chúng ta về rồi, lòng chúng ta còn rung rung cảm xúc. Chúng tôi tin chắc rằng quý vị đã từng trải qua những cái giai đoạn đó. Có thể trải qua lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, lần thứ ba. Rồi với cái nền văn hóa của người phương Tây, cứ sau 50 năm của hôn nhân đó, chúng ta hâm nóng cái tình yêu đó để có được cái mức độ rung cảm của trái tim, với tất cả sự hiểu biết, với tất cả sự chọn lựa, với tất cả sự hy sinh cần phải có. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái giá trị mà chúng ta cương điệu như là bầu trời của hạnh phúc đó, nó là một cái giá trị không có thật. Nó có thể đóng vai trò 30%, chúng ta vẫn còn tình đồng loại, chúng ta vẫn còn tình từ bi và nhiều cái tình khác nữa trong cuộc sống. Nhưng mà khi yêu một người nào đó, chúng ta quên hết tất cả những cái thứ tình này, và chúng ta cho rằng nó là tất cả. Nên nếu cái đó không đáp ứng được một trọn vẹn nào, thì lúc bấy giờ con người chúng ta trở thành liên lọ mặt đi. Nếu chúng ta đặt giá trị tình yêu vào trong một cái quỹ đạo bế tắc đó, thì thà rằng chúng ta không yêu còn hơn là yêu mà không có những giá trị cho hướng mở ra của cuộc đời. Câu chuyện ngụ ngôn đó đã gợi lại chúng ta một cái, đó là phải lựa một con người như thế nào để cho sự cảm thông, sự hiểu biết giữa chúng ta và họ có thể được thiết lập một cách trực tuyến. Chứ phải thiết lập qua các nhịp cầu của người thứ hai, của người thứ ba, của ông tơ bà huyệt, của cha mẹ đặc để, của các yếu tố về xã hội, vân vân và vân vân. Chính trên cái nhu cầu của lòng thương yêu đó đó, chúng ta thấy được bản thân của nó đã có được những yếu tố rất là tích cực của sự hiểu biết và cảm thông. Nơi nào có yêu thương yêu thật sự, nơi đó có hiểu biết và ngược lại. Nếu chúng ta lấy cái tướng riêng của một người nào đó để nâng nó lên thành một cái tình yêu lý tưởng, thì rõ ràng nó không phải là cái tình yêu của sự hiểu biết, mà nó là sự lựa chọn của con mắt. Mà nó theo nhà Phật một cách có chiều sâu, nó là sự lựa chọn của nghiệp thức, với những quán tính về tính dục, với những quán tính về cảm thức, với những quán tính về tình yêu, về hôn nhân, về hạnh phúc, về gia đình, vân vân. Quán tính đó rõ ràng không thể đặt con người trong một cái cách thế lao về phía trước với những giá trị của an vui, mà nó có thể bị đổ vỡ rất là nhanh chóng. Chấp nhận những con người kế cận bên người yêu của mình là một trong yếu tố để thất lạc hạnh phúc ở trong đời sống gia đình và vợ chồng. Đó là điều rất là tuyên quyết. Có nhiều người có thể thương một cách đắm đuối người chồng hay là người vợ, nhưng mà không bao giờ chấp nhận cái tình trạng người chồng hoặc vợ đó chia sẻ cái sự thương yêu đó cho cha mẹ ruột của họ. Sự ghen tuông đó biến dạng, muốn rằng tất cả những giá trị của tình thương yêu, tất cả cái khối lượng trọng lượng của tình thương yêu phải thuộc về sở hữu chủ của mình, dầu cho những người đã mang nặng đẻ đau ra cái người mà mình thương đó vẫn không được cái quyền để chia sẻ cái gia tài của tình thương đó. Rõ ràng chúng ta đã đẩy người kia vào trong một cái thế rất là khó ứng xử. Nếu chọn mình thì phải tách ly cha mẹ, nếu chọn cha mẹ thì phải từ bỏ mình, hoặc là chọn mình thì phải từ bỏ những đứa con trước của họ hay những anh chị em ruột thịt của người đó. Cách thức loại trừ đó là một cách thức làm cho trái tim thương yêu này bị nát tan ra. Mà nếu như không nát tan thì nó cũng bị rỉ máu bởi cái sự căng đo rất là căng thẳng về cảm xúc. Chọn bên nào, bỏ bên nào, nặng bên nào, nhẹ bên nào, bên tình hay là bên hiếu, bên tình hay là bên thân, vân vân và vân vân. Chúng ta cứ liên tưởng đến câu chuyện vừa nêu như là một công án của tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc, thì rõ ràng chúng ta không thể nào dễ dãi trong sự lựa chọn người trong mộng của mình, phải hết sức là đắn đo, có thể chậm một bước để cho sự thiết lập của tình yêu này phải được đặt bởi những viên đá, bởi những con đường của sự hiểu biết và cảm thông. Con đường của tình yêu đó mới là con đường lâu dài và bền bỉ. Còn bằng không đó, sự đụng chạm giữa chúng ta và những người bên họ, của bên vợ hay là của bên chồng, sẽ có thể tạo ra những cái sự thách đố rất là lớn cho tiến trình duy trì hạnh phúc và bảo vệ giá trị của hôn nhân ở trong đời sống tình yêu và vợ chồng. Theo quan điểm của nhà Phật, tất cả những sự yêu thương về giới tính đều là sự yêu thương bản ngã. Lời tuyên bố này là một thách đố rất là lớn đối với các nhà tâm lý học và các nhà xã hội học, nhất là tâm lý học xã hội phụ nữ và giới tính. Người ta thường nói rằng trong quan hệ của tình yêu phải có ít nhất là 3 vấn đề được đặt ra: đối tượng, chủ thể và chất liệu dòng cảm xúc thương yêu được thiết lập giữa đối tượng và chủ thể này. Khi chúng ta nói rằng là chúng ta thương một người nào đó, chúng ta không thể nói là tôi thương người trong mộng. Người trong mộng đó là một cái hình ảnh lý tưởng để thông qua đó chúng ta thương yêu một con người cụ thể nào. Hoặc có những con người bị bệnh tâm thần, người trong mộng không tìm được cho nên phải thương một cái người nào đó có một cái vóc dáng tương tự, na ná, giống giống với người mà mình đã từng đặt những ước mơ mà không gặp được ở trong đời sống thực tế. Cho nên cái đối tượng đó là cái đối tượng rất là hiện thực, và thương là thương cái đối tượng đó, chứ không ai nói rằng là tôi thương một người nào đó là tôi thương. Chỉ có nền tâm lý học của nhà Phật phân tích đến cái bản chất sâu sắc của một cái sự thương yêu đặt trên nền tảng của giới tính, của hấp lực giữa nam và nữ hay là giữa những người đồng giới tính với nhau. Tại sao Đức Phật lại nói rằng cái giá trị của sự thương yêu đó là thương chính bản thân mình? Là bởi vì trong sự thương yêu chúng ta tìm kiếm đến một đối tượng. Khi chúng ta tìm kiếm một đối tượng thì trong sự tìm kiếm đó đã xuất hiện một cảm xúc tâm lý rằng tôi không thể nào chấp nhận sự cô đơn, tôi không thể nào chấp nhận sự đơn độc, tôi không thể nào sống được một mình, tôi phải có một người bạn đời, một người bạn tình, một người hôn nhân, một người thương, một người để gỡ gắm, một người để trút tâm sự, một người để chia sẻ nỗi khổ và niềm đau. Rõ ràng thái độ cảm xúc cô đơn đó đã làm cho con người phải chọn một người nào đó. Mà không, mình có thể nghĩ nếu không chọn bạn đời, bạn tình ở trong cái tuổi thanh xuân thì lớn tuổi một chút xíu là mình sẽ bị mất giá. Sự dội dàng đó có thể làm cho chúng ta chọn một con người mà thực sự là chúng ta chưa hiểu biết về người đó, về dòng cảm xúc của người đó, về cái nét đẹp của người chị ở trong tính chất của người đó, về những cái cá tính của người đó có, về những cái quán tính mà người đó có thể ứng xử trong cuộc đời. Chúng ta có thể bất chấp tất cả để chúng ta tìm kiếm một cái gì đó để bù đắp lại cái trạng thái cô đơn trống vắng ở trong con người của mình về phương diện cảm xúc. Cho nên thương yêu người khác chính là sự thương yêu bản thân mình. Từ góc độ này, chúng ta có thể nói rằng thiết lập cái giá trị của sự hiểu biết và cảm thông là một trong những yêu cầu rất quan trọng để chúng ta có thể xác định được rằng nếu tôi muốn yêu một người nào đó một cách có ý nghĩa, và lâu dài với giá trị của hạnh phúc và an vui, thì ít nhất tôi phải hiểu được cái dòng cảm xúc của tôi là gì. Hay nói cách khác là tôi phải yêu cái bản thân của tôi dưới góc độ là vô ngã vị tha chứ không có ích kỷ. Nếu chúng ta yêu bản thân mình dưới góc độ của sự ích kỷ là chúng ta phải biến người khác trở thành một cái bản photocopy của mình. Chúng ta buộc người kia phải nói cùng một ngôn ngữ, ứng xử cùng một cách thế, ăn cùng một thực phẩm, giải trí cùng một đối tượng, hay là làm cùng một hình ảnh giống như nhau. Chúng ta đang giam nhốt người kia lại trong một cái ngục tù của cái dòng cảm xúc, của những lý tưởng, của những thần tượng mà chúng ta đặt ra về giá trị của những cái cần có trong cuộc đời. Bên cạnh đó, chúng ta lại vô tình không biết được rằng là trong thế giới tư duy của người kia cũng có những cái tiêu chí rất là khác với mình. Mình buộc họ phải từ bỏ những tiêu chí đó. Dĩ nhiên trong sự chiều chuộng của tình yêu, người ta có thể bỏ những cá tính riêng, bỏ những cái sở thích riêng để đến, để thỏa mãn, để đáp ứng, để đạt được giá trị của tình yêu. Và rồi tuổi thọ của đó kéo dài được bao lâu là chuyện mà chúng ta cần phải đặt ra. Cho nên yêu một người khác là chúng ta tạo một không gian cho người kia có không khí để thở, có thực phẩm để ăn, có áo quần để trang sức, có cái tư duy để nhận định đánh giá, chứ không phải là chúng ta muốn người kia phải giống như mình. Mà nếu người kia giống như mình thì giá trị của sự hấp lực không còn nữa. Chúng ta biến người kia trở thành cái bóng của mình, tức là lệ thuộc, là một phần của mình thôi. Như vậy là chúng ta trương sình cái tự ngã lên, và chúng ta đang yêu cái tự ngã này ghê gớm lắm, mà chúng ta tưởng rằng là chúng ta đang thương người kia, mà không chừng chúng ta đang nhốt người kia lại trong cái tự ngã của mình. Tâm lý học của nhà Phật đã phân tích cái bản chất của sự thương yêu về phương diện thế gian là như vậy. Có một lần Vua Ba Tư Nặc tâm sự với vị hoàng hậu rất là dễ thương của mình, Malika, mà chữ Hán thường dịch là Mạc Lệ Phu Nhân. Hai người rất là tâm đầu ý hiệp. Mặc dầu hoàng hậu nhỏ tuổi hơn Ba Tư Nặc, Ba Tư Nặc bằng tuổi với Đức Phật. Ông tôn kính Đức Phật như là một bậc thầy của tâm linh. Ông tôn kính Đức Phật như là một vị cố vấn về sự phát triển giáo dục và những giá trị đạo đức ở trong cuộc sống. Cho nên ông thường tới với Đức Phật, nhưng mà những năm tháng đầu đó ông ngại lắm. Tại vì lúc đó đó ông biết rằng là Như Lai Thế Tôn được xem là bậc đại giác ở cái tuổi mới 35-36 thôi. Và ông ta cũng bằng tuổi đó. Cho nên ông nghĩ rằng trong truyền thống tâm linh của Bà La Môn giáo còn có những bậc trưởng thượng nhiều hơn nữa. Cho nên nếu cần phải có sự lựa chọn thì ông ta chọn những bậc trưởng thượng chứ không đến những người trẻ trung hơn. Vì cái đó không đảm bảo rằng cái chất liệu tâm linh ở trong con người đó là một cái kết tụ của tuệ giác và lòng từ bi, hay chỉ đơn thuần là cái tiến trình truyền bá kiến thức mà thôi. Thế là hội thủ cái kinh nghiệm thâu nhập kiến thức từ sách vở của những người đi trước. Sự dè dặt đó đã làm cho ông ta có một khoảng cách nhất định nào đó với Như Lai Thế Tôn. Nhưng có một lần khi hai vợ chồng tâm sự với nhau sau những cái giờ chiều chính căng thẳng đó, Ba Tư Nặc mới nói rằng trong cuộc đời này ái khanh thương yêu ai nhất? Dĩ nhiên khi đặt câu hỏi đó, nhà vua này cũng muốn nhõng nhẽo chút xíu. Trong cuộc đời này em thương chàng nhiều nhất, phải nói như vậy. Mà không ngờ bà ta đã trả lời một cái câu hỏi giống như là tạt một gáo nước lạnh vào trong mặt của ông. Ông ta giận dữ lắm. Bà ta nói rằng trong cuộc đời này hạ thần yêu hạ thần nhiều nhất. Ông vua nghĩ rằng biết bao nhiêu là cung phi mỹ nữ người đẹp trong cuộc đời này, ta đã không màng đến, ta chọn nàng làm thứ phi, và cái quyền bính của thứ phi của nàng lớn hơn là cả hoàng hậu nữa. Ấy thế mà nàng nói rằng nàng không thương ta mà thương chính nàng, thì còn gì bạc bẽo cho bằng. Ông ta đau khổ lắm, nhưng mà ta không muốn chấp nhận cái đau khổ này, bằng cách ông ta nghĩ ngược lại rằng đây là cái cách thức mà cái người tình của mình có thể no quanh co để cho mình năn nỉ ỉ ôi để tình yêu có thể được thiết lập giữa hai bên theo một cái cách thức hiểu biết lẫn nhau, chứ không dựa trên cái góc độ là ông là vua, tôi là hạ thân, mà với tính cách là hai con người đối diện với nhau với một quả tim thổn thức, biết thương, biết cảm xúc, biết nhận định, biết đánh giá, vân 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 vân. Ông ta buồn khổ lắm. Ông ta không tin vào những gì mình nghe. Ông ta nói rằng xin ái khanh hãy nói lên lần thứ hai. Bà ta vẫn nói y hệt như vậy. Ái khanh hãy lặp lại lần thứ ba. Bà ta cũng trả lời đanh thép như vậy. Ông ta buồn lắm. Bà ta nói rằng nếu đại vương không tin vào tấm lòng của thiếp này thì chúng ta hãy đến Như Lai Thế Tôn đi. Ngài ở bên cạnh chúng ta gần đây thôi. Ngài là bậc tuệ giác, ngài có thể hiểu được hết tất cả mọi thứ về tâm lý học, về tha tâm thông, biết được dòng cảm xúc của đại vương, biết dòng cảm xúc của hạ thần này. Cho nên ngài sẽ cho chúng ta một cái lời khuyên rất là thích đáng. Ông vua rất là mừng, vì không muốn nghe câu nói của cái người mà mình thương lặp đi lặp lại với một cái góc độ làm cho mình bị xúc chạm, thương tổn cảm xúc. Cho nên là cả hai đến với Đức Phật. Khi đến với Đức Phật, Mạc Lệ Phu Nhân đã đặt cô một câu hỏi, đó là khi con thương một người nào đó, chẳng hạn như là Đại Vương Ba Tư Nặc, thì có phải là con đang thương chính con nhiều nhất hay không? Như Lai Thế Tôn trả lời đúng thật như vậy. Lúc đó nhà vua rất là ngạc nhiên. Nhà vua không hiểu tại sao Như Lai Thế Tôn lại a vua với người mà mình thương như vậy. Khi nhà vua suy nghĩ với những cái cách gợi ý của Đức Phật, thì bỗng nhiên nhà vua cảm nhận ra những cái điều mà bản chất của tình yêu giới tính đó, đó là sự vướng mắc, sự chấp hữu và chiếm hữu hóa. Sở dĩ chúng ta chiếm hữu hóa người khác là bởi vì chúng ta đang có cái nhu cầu để khỏa lấp sự cô đơn trống vắng ở trong con người của mình. Chúng ta có thử quan sát một cái đám ma mà người quá cố là một người mẹ với lòng thương tưởng đồng điều với những người con có gia tài sự nghiệp mà phải ra đi trong một cái tuổi mà lẽ ra bà phải hưởng được sự chăm sóc hiếu thảo của con cái. Những đứa con này khóc bù lu bù la, gào thét, đứa ôm cái hòm, đứa thì cầm cái quần, đứa thì ngậm ngùi, đủ cách thức khác nhau. Và nếu chúng ta lắng nghe những cái lời gào thét đó, thỉnh thoảng chúng ta sẽ bắt gặp những cái câu tương tự như thế này: mẹ ơi, mẹ đã đi, mẹ bảo con cho ai? Mẹ đi rồi con sẽ sống với ai? Rõ ràng chúng ta đâu có tiếc nuối sự ra đi của người mẹ đâu. Phải như chúng ta nghĩ rằng là mẹ đã đi rồi thì giá trị của mẹ không còn nữa, con tiếc nuối cái đó lắm, thì nó còn có ý nghĩa là mình lo cho cái người quá cố đi. Mẹ ra đi rồi con sống với ai? Có nghĩa là con cô đơn quá cho nên con không muốn mẹ ra đi. Mẹ có mặt thì con bớt cô đơn, mẹ có mặt thì con được hạnh phúc, mẹ có mặt con được chăm sóc, mẹ có mặt thì mọi thứ trong gia đình này có người nâng khăn sửa túi, mình không phải lo gì hết trơn á. Như vậy là mình thương sự cô đơn của mình chứ mình đâu thương người mẹ đâu. Ngay cả trong cái chết, cái sự thương yêu của con người vẫn nằm ở cái trục suy của bản ngã thôi á. Mình xoay xung quanh những giá trị mà mình có thôi. Nó có thể diễn ra với một cái cường độ lớn gấp mấy lần so với cái tình yêu giới tính giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng. Nếu ai đến tình yêu bằng sự cô đơn như vậy, thì trong vòng thời gian rất là ngắn sau khi người bạn đời của mình qua đời là người đó sẽ tái giá thôi à. Tại vì họ cần sự chăm sóc, chứ không phải họ cần cái con người xác thịt đó rõ ràng. Khi người này không có, họ thế bằng cái người thứ hai. Khi sự lựa chọn số 1 không có thì họ chọn cái thứ 3, thứ 4 là cái chuyện khỏa lắm thôi. Bản chất của tình thương yêu giới tính, thương yêu về tự ngã. Rõ ràng ở đây chúng ta thấy nó có hai cái hệ ngôn ngữ đã được thiết lập giữa cái sự đối tác qua lại giữa vua Ba Tư Nặc và Mạc Lệ Phu Nhân. Mạc Lệ Phu Nhân đang nói một ngôn ngữ của lý trí, của hiểu biết, của cảm thông. Nói đúng ra khi mình thương một người khác là mình thương bản thân mình nhiều nhất. Mình phải thừa nhận đó là một sự thật, để khi người kia có bạc tình, để khi có từ bỏ mình không có gì là buồn, mình đã biết rồi. Họ thương họ nhiều nhất, cho nên khi mà cái tình thương của mình rót vào họ không đủ thì họ phải chia tay mình thôi. Vậy đó, chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào những cái trạng thái bế tắc. Hiểu được như vậy, để cho sự chấp mắc trong tình yêu đó không được diễn ra theo một cái cương độ mà hai bên nó không có thể làm được những việc quan trọng hơn trong cuộc đời. Cứ quấn quýt quay quần bên nhau, còn những chuyện quan trọng về đạo đức, về giá trị, về dấn thân, về phục vụ, về phước lực, về công đức mình không quan tâm. Mà yêu như vậy thì rõ ràng tạo ra cái vùng từ trường của bế tắc đó. Đó là lý do tại sao mà Như Lai Thế Tôn đã từng răn nhắc cho những người xuất gia đó. Tình yêu giới tính là vùng từ trường của sanh tử, là cái hấp lực nhâm châm để nối kết hai cái khác nhau lại là một. Mà bản chất của hai cái khác nhau đó, nó tạo ra hấp lực ở ban đầu, nhưng về sau trở thành kháng cự với nhau. Giống với nhau thì nó đẩy ra bên ngoài, mà khi giống với nhau thì lẽ ra nó phải hòa hợp, đoàn kết, chăm sóc, bảo bọc. Ấy thế mà nó lại không có được sự thiết lập, bởi vì tất cả những giá trị của sự hiểu biết và cảm thông không có mặt ở trong đó. Cho nên thương yêu một người khác mà muốn cho người đó đó có được một cái tuổi thọ về tình yêu bền bỉ với mình, trăm năm răng long tóc bạc, thì rõ ràng chúng ta phải đến với tình yêu bằng ngôn ngữ và lý trí của sự cảm thông. Còn đằng này, vua Ba Tư Mặc nói bằng ngôn ngữ của cảm xúc, ngôn ngữ của vướng mắc, ngôn ngữ của những người phải làm thế nào đó để thỏa mãn cái bản ngã, cái tự ái, cái sĩ diện của mình. Mình là đại vương, cho nên mọi người phải tuân phục mình. Và mình biết cái tình yêu của mình trở thành một cái sở hữu, biết tình yêu của mình trở thành một cái nô lệ, biết tình yêu của mình trở thành một cái bóng dáng, thì rõ ràng tình yêu đó là một cái tình yêu ước chế. tình yêu chỉ đóng giá trị một chiều chứ không có hai chiều với nhau. Cho nên là trong tình yêu, trong sự thương yêu đó, chúng ta phải thiết lập hai hệ ngôn ngữ, hai cái thức đối tác rất là quan trọng. Cái đối tác của cảm xúc đóng một vai trò ban đầu thôi, còn về lâu về dài bền bỉ với nhau, nó phải là cái hệ ngôn ngữ của sự hiểu biết và cảm thông. Thiếu được cái vế thứ hai này thì đảm bảo không có tình yêu nào có thể tồn tại. Nếu có tồn tại thì nó tồn tại một cách thương tật, với nhiều sự gây gổ, với nhiều sự kháng cự, với nhiều sự giận dỗi, với nhiều sự ly thân rồi dẫn đến ly dị, rồi có thể biến thành kẻ thù của nhau. Do đó thiết lập thêm cái nhịp cầu của ngôn ngữ hiểu biết ở trong các cái mối quan hệ của thương yêu là một trong những cái bước tiến rất quan trọng để làm cho tuổi thọ của tình thương yêu được triển nở và lâu dài. Và dĩ nhiên là cái tuổi thọ đó diễn ra theo một cách thế là không có bệnh tật. Trong tình yêu cũng có rất nhiều bệnh tật, ví dụ như là bệnh ghen, ví dụ như là bệnh hờn giỏi, ví dụ như là bệnh bất cần, ví dụ như là bệnh sĩ diện, ví dụ như là bệnh bản ngã. Tất cả năm loại bệnh đó đó là kẻ thù của tuổi thọ tình yêu. Khi nào chúng ta đánh rơi giá trị của sự hiểu biết thì cái loại virus của kẻ thù tình yêu này sẽ có mặt rồi. Nó sẽ thâm nhập vào trong dòng cảm xúc của chúng ta, nó phá đi luôn cả cái phần cứng và phần mềm của cảm xúc. Phần mềm của cảm xúc là những cái tình tự tâm lý, chúng ta thương tưởng và biểu tỏ sự thương tưởng đó bằng sự âu yếm, dỗ về, lắng nghe, cảm thông, dìu dắt, nâng đỡ, chia sẻ. Và cái phần cứng của cái dòng cảm xúc trong tình yêu này, đó là cái lòng kiên nhẫn, đó là thái độ chịu đựng, đó là cái mà vượt lên trên những cái điểm dị biệt thông thường để kết nối hai cái khác nhau làm một. Dĩ nhiên là trong sự kết nối này đã có sự sai lầm rồi. Hai cái khác nhau không thể làm một được. Sự sai lầm đó nếu chúng ta không được thiết lập bằng cái nhịp cầu và ngôn ngữ của sự hiểu biết đó, chúng ta có thể cương liệu nó bằng cái công thức đó là một túp liều tranh hai quả tim vàng. Dĩ nhiên hai quả tim vàng này chỉ là hai quả tim để mà trưng thôi chứ không xài được. Tim vàng thì đâu có đặt thổn thức không hả? Phải là tim bằng máu thịt thì mới thổn thức. Cho nên cái tim máu thịt đó sẽ không tồn tại trong một túp liều tranh. Hay nói một cách khác là cái yếu tố về kinh tế, yếu tố về mối quan hệ đối tác giữa hai họ, yếu tố về dòng tộc, yếu tố về cảm xúc, yếu tố về cá tính đóng một vai trò rất quan trọng để tác động đến tính cách về sự hiểu biết và dùng cảm xúc ở trong lòng thực tại của tình thương yêu. Do đó bỏ đi giá trị của sự hiểu biết thì tình thương yêu này sẽ khó có thể có được tuổi thọ lắm. Đó là điều mà chúng ta tin một cách chắc chắn. Trong tình thương yêu, nếu như tính cách của hai con người không được thiết lập ở góc độ của sự hiểu biết thì lúc bấy giờ quan hệ đó sẽ trở thành một quan hệ khập khiễng. Người thì rộng lượng, kẻ thì keo kiệt. Người thì thoáng rộng, kẻ thì rất là cố chấp. Người thì có cá tính A, kẻ thì có cá tính B. Người thì thích sở thích này, người thì có sở thích đó là. Và tất cả những cái đó có thể tạo ra một cái vùng ảnh hưởng mà chúng tôi tạm gọi là cái vùng tự ái. Vùng tự ái này có thể xâm nhập và khống chế tất cả cái não trạng cảm xúc của con người, đến độ người đó không bao giờ chấp nhận những gì khác với mình, xâm nhập vào bên trong của mình. Cho nên trong kinh Tương Ưng tập 1, Đức Phật đã phát biểu một cái câu mà chúng ta có thể đúc kết thành nội dung như thế này: tự ái sai lầm trong tình yêu và hôn nhân là tự sát. Đức Phật nói theo một ngôn ngữ kinh điển như sau: người nào tự ái khi được người khác nhắc nhở, khi được người khác khuyên lơn, khi được người khác tưới tẩm những hạt giống của thương yêu, của hiểu biết, của chăm sóc mà vẫn không chấp nhận, không mở lòng để đón nhận, thì người đó đã thể hiện bằng những hành động xấu xa rất là cụ thể qua lời nói, qua ý nghĩ và qua việc làm, hoặc là qua sự thụ động, u ly, biến mình và người kia trở thành hai cái khoảng cách rất là lớn về phương diện tâm lý. Không gian tâm lý này là không gian khó có thể xóa được lắm. Không gian vật lý có thể được thiết lập bằng một cái nhịp cầu giữa cái bờ biển A với bờ biển B, giữa cái eo sông A với eo sông B, giữa cái vực A với vực B. Nhưng mà cái dùng không gian của tự ái đó tạo ra cái khoảng cách mà nó hoạt động như là theo một cái chiều hướng ly tâm, ngày càng xa dần, ngày càng lớn dần, ngày càng không bao giờ gặp nhau được. Cho nên cái vùng tự ái là cái vùng kẻ thù. Trong đó sự hiểu biết chính là đôi bạn rất là chí tình của lòng thương yêu. Bỏ buông sự hiểu biết thì lúc bấy giờ cái tự ái đó có thể đi vào một khuynh hướng rất là lệ lạc. Đó là tô bồi cho bản ngã, mình giận mình hơn, và mình có thể nghĩ rằng là tôi không có lỗi cho nên tôi không cần phải nói. Ai nói là người đó có lỗi, và người nào có tịch thì người đó rụt rịch. Và cứ như vậy cái bế tắc của vùng tự ái này nó sẽ lan truyền, nó làm cho cả cái hạt cứng của ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta bị đóng băng. Chúng ta tiếp xúc với người kia nhưng mà chúng ta lại không cảm nhận được giá trị hạnh phúc mà người kia có thể mang lại cho mình ở trong cuộc đời này. Thế giới phương Tây là một cái thế giới nếu biết cách sử dụng, chúng ta có thể thiết lập giá trị của sự tỉnh thức ở trong lòng của thực tại hiện tại này. Nếu như ta không biết cách thì cái đó đó nó là một cái cơ hội để tô bồi và nhân lớn cái tính cách cá nhân, cái tính cách riêng tư, cái tính cách bản ngã phát triển. Ví dụ như là khu thương xá là một cái khu độc lập, nhà cửa nơi làm việc là những cái khu độc lập. Rời khỏi thương xá và công ty xứ nghiệp, trở về lại ngôi nhà của mình thì bỗng dưng cái hình ảnh của công việc, của bận bộn, của căng thẳng, của đối tác, của phải giải quyết vấn đề đó được phóng thích khỏi cái não trạng của chúng ta về phương diện vật lý. Mà nếu như người nào bám chắc hoặc là có cái bệnh trách nhiệm quá lớn đó thì lúc bấy giờ nỗi ám ảnh của công việc đó nó vẫn mang nặng trĩu ở trong ngôi nhà não trạng của mình. Lúc đó thay vì sống với vợ, với con, với chồng, với những người thương, với cha mẹ, với người thân ấy, thế mà chúng ta lại sống với cái công việc. Như vậy là ở trong mặt hiện tại mà chúng ta đang lao về cái quá khứ của công sở, quá khứ của công việc, quá khứ của chợ búa, quá khứ của bế tắc, quá khứ của đối tác, quá khứ của quan hệ, vân vân. Cái cách thức thiết lập quy hoạch về nhà cửa, về phòng ốc, về cách thức sống để làm cho chúng ta có được cơ hội để trở về với lòng thực tại dễ dàng hơn là những cái nơi của châu Á. Nơi mà cái nhà đó cũng là cái nơi buôn bán, cũng là cái nơi sinh hoạt, cũng là cái nơi ngủ nghỉ, cũng là cái nơi ăn uống, và xung quanh ngôi nhà đó bày biện rất nhiều thứ, và cả một gia đình với ba thế hệ trong một cái căn phòng trong vòng có mười mấy 20 mét vuông. Cái đầu của con người bị tù túng, bị bế tắc, bị khó thở dữ lắm, cho nên là khó có thể phóng thích cái quá khứ ra bên ngoài não trạng của hiện tại. Và do đó con đường tu tập và hành trì sẽ dễ dàng bị ách tắc lắm. Tuy nhiên thế giới của phương Tây thiết lập quá nhiều cái sự privacy, cái cá tính cá nhân đó sẽ làm cho thế giới một con người đó là cái thế giới độc lập. Ở trong một ngôi nhà nếu có 4 thành viên, cha mẹ rồi con cái, thì hai đứa con kia lại có hai cái phòng biệt lập với nhau. Sáng mơ từ 5-6 giờ sáng nó đến công sở, đến trường lớp, 7-8 giờ tối mới trở về nhà. Và cha mẹ cũng có công ăn việc làm riêng, và cuối cùng á, gia đình gặp nhau chỉ có 1-2 giờ trong nhà là hết. Cái tình làng nghĩa sớm, cái tình cảm thân thiết thiêng liêng giữa cha mẹ con cái, giữa vợ chồng, giữa người thân với nhau bỗng dưng bị rút ngắn lại, bỗng dưng bị giảm thiểu đi. Chúng ta phải hy sinh rất là nhiều cái tình cảm thân thiết đó cho cái giá trị vật chất thông qua cách làm ăn buôn bán, đảm bảo đời sống vật chất hàng ngày của mình. Chúng ta phải đánh mất rất nhiều giá trị để có được cái mà chúng ta gọi là đi tìm tự do, cái mà chúng ta gọi là đi tìm những giá trị của hạnh phúc. Đó là một sự trả giá có thể nói rất là đắt, nhưng mà chúng ta không thể nào có sự lựa chọn khác hơn được. Ngoài trừ chúng ta là những con người của nền văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ, giữ được bản sắc văn hóa của mình ở mọi nơi và mọi chốn, cái sinh hoạt gia đình vẫn được thiết lập. Là bởi vì quan niệm nhất là của người Ấn Độ đó, cho rằng là sống phải là giá trị tuyệt đối thông qua những cái mà mình có thể tìm được từ đồng lương, tài sản, của cải. Chính vì thế mà họ có phân công lao động về trách nhiệm dày đồng rất là rõ. Người chồng là trụ cột kinh tế, làm hết tất cả mọi thứ. Người nam á, lo luôn cả chợ búa, lo luôn cả công việc gia đình, lo luôn cả công việc của tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trong mọi công việc không hề có vai trò của người nữ. Người nữ đóng một vai trò rất quan trọng trong giáo dục con cái. Chính vì thế tình cảm thiêng liêng giữa người mẹ và những đứa con của nền văn hóa Ấn Độ được thiết lập một cách rất là vững chãi. Chính vì thế cái dòng cảm xúc của họ đó không bị biến dạng, không bị khô héo ở trong những cái bối cảnh văn hóa rất là đa dạng và phong phú như là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Họ vẫn giữ được cái chất liệu đó ở trong những ngôi nhà của họ. Đây là điều mà các gia đình Việt Nam có thể tham khảo. Biết đâu nó có thể là một cái điều rất là hay để chúng ta điều chỉnh một cái phần nào đó cho có thiết lập được cái sự cảm thông ở trong gia đình của mình. Mà muốn có cảm thông, dĩ nhiên là chúng ta phải ngồi lại với nhau trong một bàn cơm, rồi tâm sự, ăn uống, chia sẻ, chăm sóc, Và thậm chí nếu có giả trí thì chúng ta cùng coi một cái tivi giống như nhau, cái người thì có chương trình A, người thì có chương trình B trong hai cái phòng khác nhau, thì thiết lập sự cảm thông là một cái ách tắc rất là lớn. Để có được tình thương yêu thì chúng ta phải thiết lập sự cảm thông. Sự hiểu biết và cảm thông trong trường hợp này nó đòi hỏi là chúng ta phải dành thời giờ cho nhau. Đức Phật đã dạy trong kinh với một cái ảnh dụ rất là hay, đó là đừng bao giờ mang lửa ở ngoài đường đốt cái hạnh phúc ở trong ngôi nhà của mình. Dĩ nhiên lửa đó không nhất thiết là tượng trưng cho cái cảm xúc bực dọc, khó chịu, cao có mà mình có thể cạnh tranh trên thị trường với những người đối thủ và những người kẻ thù hay những người cộng sự đối tác với chúng ta, mà nó chỉ chung cho tất cả những gì không thuộc trong đời sống gia đình hạnh phúc của mình. Mình mang nó về, mình kể rồi mình làm cho cái không khí trong gia đình nó nặng hơn, nó ngột ngạt hơn, mà lẽ ra cái thời gian đó, cái dòng cảm xúc đó phải được trải cho người vợ, cho người chồng, cho con cái của mình, thì mình toàn là nói chuyện thiên hạ đâu không à. Lúc đó Đức Phật nói là chúng ta đang mang lửa ở bên ngoài vào ở trong nhà, chúng ta đốt đi cái không khí của sự hiểu biết và cảm thông, bởi vì chúng ta đâu có thời gian để tâm sự với nhau. Hoặc là có nhiều người bị bế tắc về cảm xúc, đó là hai người có cá tính lửa và nước, kim loại và cây, cho nên cứ mở lời ra là lời qua tiếng lại. Do đó họ phải trốn tránh cái đó bằng cách là đem kể một câu chuyện nào của người dưng nước lã đó, để hai bên có thể cười toe tét hay là tạo một cái niềm vui nho nhỏ nào đó. Thì dĩ nhiên nó cũng là một cái giải pháp tạm thời thôi, chứ không phải là một cái giải pháp tuyệt đối đâu. Đức Phật nói là cũng đừng bao giờ mang lửa ở trong nhà của chúng ta đem ra đốt ở nhà của những người thân của mình. Dĩ nhiên là ở Mỹ này không có đốt theo cách đó được, là bởi vì mình đi qua nhà khác mà không có báo trước, người ta đâu có tiếp mình đâu. Còn mình tới mình gõ cửa hoài, người ta có thư kiện là cũng phiền. Trong cái nền văn hóa của châu Á đó, chúng ta có thể mang qua những bà làng xóm thông qua những cái sòng đã đánh bài nhỏ nhỏ, hoặc là xông qua những cái cuộc chơi về lô tô, thông qua những cái buổi ăn hay là những cái dạ tiệc, thông qua cái cách thức mà chúng ta dấn thân làm việc với nhau, chúng ta kể trút hết ra bầu tâm sự cho người kia nghe. Người kia đâu giải quyết được gì đâu. Phật nói là chúng ta phải hiểu nhận dạng cái bế tắc ở trong gia đình của mình như thế nào, tìm cách tháo gỡ cái bế tắc đó thông qua con đường của sự cảm thông, thì lúc bấy giờ cái bế tắc đó được khoanh vùng một chỗ thôi. Nếu như bế tắc đó giữa vợ và chồng, chúng ta không truyền cái bế tắc đó qua con cái của mình. Bởi vì truyền bế tắc qua con cái, chúng ta đang thiết lập cái liên minh, đẩy đứa con đó về phía bên mình và tạo một cái cơ hội cho nó kháng cự lại cái người mà mình không thích. Ví dụ như hai vợ chồng đang lớn tiếng với nhau, bà vợ là cái người bị ông chồng bạc đãi, chẳng hạn như là ông ta có vợ bé, bà ta căm thù ghê gớm lắm, nhưng mà bà ta muốn rằng đứa con của mình cũng phải có cùng một cái cảm xúc giống như mình, là phải quyền rủa cha nó, bởi vì cha nó đã mang lại cái khổ đau cho mẹ nó. Mà nếu như đứa con này không cùng cái trạng thái như vậy, thì bỗng dưng chúng ta phải đẩy đứa con đó về cái liên minh của người cha của nó, nghĩa là nó chống lại mình. Như vậy là chúng ta tạo cơ hội cho chúng bắt hiếu, hoặc là đối với mẹ, hoặc là đối với cha. Cho nên Đức Phật nói là đừng bao giờ truyền cái lửa cho người khác, đừng bao giờ lấy từ cái chỗ A chuyển qua cái chỗ B, mà chúng ta hãy khoanh dùng cái cảm xúc đóng băng đó lại, để cho nó không lây lan truyền nhiễm đến những người khác. Và như vậy những người kia là những người vô tội, để họ có thể có được một cái không gian thở an lành nhẹ nhàng. Và do đó nếu chúng ta có bất hòa với nhau giữa vợ và chồng, đừng bao giờ gây gỗ trước mắt những người con. Cái ấn tượng đó làm cho chúng có một cái nỗi khổ niềm đau lớn lắm. Nỗi khổ niềm đau này làm cho chúng có một cái ấn tượng khó quên trong cuộc đời, đó là thà mình không lấy vợ, thà mình không có chồng. Bởi vì vợ và chồng qua hình ảnh của người cha, người mẹ của mình là một hình ảnh của địa ngục. Đánh đập, bạo hành, ức hiếp, chửi bới, chà đạp, bóc lột lẫn nhau như vậy đâu có ý nghĩa gì đâu. Dòng cảm xúc của sự cảm thông là một trong những yếu tố rất là quan trọng để đẩy lùi những kẻ thù của tình yêu, của sự thương yêu ra khỏi biên cương bờ cõi của giá trị an lạc ở trong cuộc sống. Khoanh dùng cảm xúc của bế tắc ở trong những cái gì mà mình chưa giải quyết được, để trì hoãn cái cảm xúc đó lại, để chúng ta có một cái cơ hội phóng thích nó một cách an toàn. Đức Phật vẫn khuyên chúng ta phóng thích, nhưng đừng cái phóng thích trên cái thớt của đứa con, trên cái thớt của người thân, trên cái thớt của người vợ, của người chồng. Phóng thích như vậy là phóng thích bừa bãi. Và dĩ nhiên chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm đạo đức nhân quả với những người đó lớn lắm. Cơ thể chúng ta không nhận ra điều này. Trong lúc chúng ta nổi cáo, trong lúc chúng ta bực dọc khó chịu, điều đó là điều chắc chắn 100% phải xảy ra. Chúng ta phải gánh lấy những hậu quả khổ đau về cảm xúc mà người kia đang mang và chịu ở trong con người của họ. Những gia đình có sự gây gổ thường xuyên thường làm cho những đứa con có khuynh hướng là bỏ nhà đi. Chúng tôi trong một năm trở lại đây có dịp tiếp xúc với cái trung tâm thanh thiếu niên 3 ở Gò Vấp, nơi mà có khoảng 400 em thiếu nhi từ tuổi 8 cho đến 18 tuổi đã phải rời cha mẹ, mái ấm gia đình của mình. Dĩ nhiên là sự rời mái ấm gia đình đó không liên hệ gì đến tình trạng mồ côi, đó là không có cha, không có mẹ. Chúng không tìm được cái dòng cảm xúc của thương yêu, của hiểu biết, của cảm thông ở trong cái ngôi nhà mà nó đang có mặt. Cho nên cái bế tắc đó đã đẩy chúng ra bên ngoài, chứ người cha người mẹ không hề đẩy chúng đi. Hoặc là có những nỗi khổ niềm đau, chẳng hạn như những bé gái 13, 14 tuổi mà bị người chú ruột của mình cưỡng bức. Cái nỗi khổ đau đó không thể nói cho ai được. Nói ra có thể là cha mẹ mình sẽ trở thành kẻ thù của chú mình. Cho nên cô bé này phải lặng lẽ mà ra đi, để không còn cơ hội trở thành nạn nhân của cái nạn cưỡng bức và khuấy nhiễu tình dục, mà cái tác nhân của đó là những người sát thân với mình. Ở trong bối cảnh của nền văn hóa phương Đông, phương Tây, chúng ta vẫn thường thấy những cái nạn khuấy nhiễu tình dục đó diễn ra ở mọi nơi và mọi chỗ, nhiều lắm. Đến độ các đứa trẻ này phải tìm cái niềm vui của đó bằng cách là giao du với những đứa trẻ lang thang và vỉa hè, giao du với những kẻ hút xì ke và ma túy, giao du với những cái kẻ mà họ không còn phải biết đến tương lai của mình là gì. Mà cũng rất là may khi họ bị đưa vào các trung tâm giáo dục như vậy, họ được làm mới, được cách tân bằng cách họ được lắng nghe những dạy dỗ về đạo đức. Nguồn đạo đức đó trở thành sự sống tái sinh lại của họ lần thứ hai, lần thứ ba trong cuộc đời. Dĩ nhiên có nhiều người vào trong đó rồi sự chai sạn về cảm xúc được xuất hiện, và do đó họ có thể trở thành đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ. Chuyện đó ở đâu cũng có. Nhìn từ chiều sâu của tiến trình giáo dục đó, chúng ta thấy rằng nó có thể tháo gỡ được những bế tắc của xã hội nhiều lắm. Cho nên là những bậc phụ huynh, chúng ta cần phải có trách nhiệm với con em của mình và phải tạo cái chất liệu của thương yêu và hiểu biết trong cái không gian hít thở, và chúng ta phải bơm rất nhiều cái máy oxy vào trong quan hệ của chúng ta với nhau, để cho những người con, để cho những người em của mình, để những người cháu của mình đó không bị nghẹt thở bởi những cái carbonic của tranh chấp hận thù, ganh tị, hơn thua, giành giật với nhau. Và chúng phải buộc chạy ra ngoài một cái không gian của một cái xã hội mà tương lai của chúng sẽ trở thành một nạn nhân. Đó là những điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Nếu như có những bế tắc với nhau, chúng ta phải mạnh dạn ngồi lại, tìm kiếm những thời gian chia sẻ hạnh phúc gia đình để chúng ta tháo gỡ nỗi khổ niềm đau. Và dĩ nhiên cái nguyên tắc tâm lý mà nhà Phật khuyến khích chúng ta, đó là chúng ta nói với nhau, chứ đừng bao giờ chọn công thức là nói về nhau, nhất là trong quan hệ vợ chồng. Chúng ta buồn ông chồng, chúng ta đi lại nói cho cái bà làng xóm của mình về cái tánh xấu của ông chồng. Ông chồng ông nghe được, ông tự ái nhiều hơn nữa. Ông ta biết rằng ông ta có lỗi, nhưng mà ông ta sẽ không bao giờ ta sửa đâu. Trước nhất chúng ta phải thiết lập sự hiểu biết và cảm thông rằng tại sao ông chồng của mình lại có những cái cá tính như thế này, tại sao ông ta lại có những cái chứng nghiện rượu, tại sao ông ta lại có những cái bê bết, tại sao ông ta lại lăng la ở những cái quán cờ bạc, vân vân và vân vân. Chúng ta phải tìm gốc rễ của những nỗi khổ niềm đau tạo ra những bế tắc trong gia đình, để mình có thể cảm thông và tìm cơ hội cho người chồng của mình trở về lại với gia đình của mình. Còn bằng không khéo đó, chúng ta đẩy người kia ra bên ngoài xã hội, chúng ta đẩy ông chồng mình vào trong cái quán cà phê, vào trong cái quán rượu, vào trong những cái nơi sòng bạc cờ bạc mà thôi. Hoặc là chúng ta phát hiện được rằng ông ta đang có cái bệnh mèo mỡ, chúng ta ghen bóng ghen gió, chúng ta đi theo dõi để làm cho ông ta không có cơ hội thiết lập quan hệ tình cảm với người kia. Dĩ nhiên là cái đó nó phát xuất từ cái trách nhiệm muốn giữ lại cái tình yêu của mình. Không khéo đó, chúng ta đẩy người đó về bên phía cái cô vợ bé kia, mất luôn một cách vĩnh viễn. Người phụ nữ khôn khéo là người biết tìm cơ hội cho người kia thấy được lỗi lầm mà trở về lại mái ấm gia đình của mình bằng sự cảm thông. Có lẽ là trong giai đoạn mình bị thất nghiệp, mình bị căng thẳng về cảm xúc, mình không có nhỏ nhẹ với ông, cho nên ông ta buồn chán quá, ông ta muốn tìm cái niềm vui ngoài những cái căng thẳng này. Mà nếu hiểu được như vậy thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh là những cái cá tính đó thôi, thì bỗng nhiên ông chồng ông sẽ quay về lại với mình thôi. Còn đẩy ông ta vào cái thế bế tắc là ông ta sẽ giọt mắt luôn. đang thương ông ta, muốn ông ta bên cạnh mình, mà chúng ta đẩy ông ta về phía cái người mà mình xem là kẻ thù. Chúng ta có thể vì một lý do rất đơn giản, đó là ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Bệnh hoạn thư đó là một bệnh mà trong mọi tình huống phần lớn nó để lại nỗi khổ niềm đau, nó phá vỡ hạnh phúc chứ nó không có thiết lập. Ghen cũng phải có nghệ thuật, ghen làm sao cho thật là khéo để người kia biết mà không có tự ái, không bị thương tổn, và họ có thể dễ dàng trở lại với mình. Còn tự ái lớn quá thì họ phải chứng minh rằng họ không có, trên thực tế họ có thể có gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần. Ghen một cách nghệ thuật là cách thức thiết lập sự cảm thông, ta biết rằng chồng của mình, người tình của mình đến với cái người thứ hai, thứ ba bằng yếu tố của sự duyên dáng. Như vậy là chúng ta thiết lập cái sự duyên dáng ở con người của mình thì ổng sẽ không đi đâu. Nếu chúng ta biết rằng người kia đang cần những cái giá trị của sự cảm thông và chia sẻ với nhau đó, thì chúng ta chỉ cần tăng cường những giá trị này ở trong con người của mình thì họ phải trở về với mình thôi. Cái gì thiếu cho nên người ta mới tìm. Ngoài trừ những con người bị bệnh tâm thần muốn hai, muốn ba như là một cái quán tính thì nó là một chuyện khác. Còn những lý do về xã hội, lý do về cảm xúc, lý do về cái bất hòa trong gia đình đó, có thể đẩy người kia qua một cái người thứ hai, thứ ba, là cái mà chúng ta có thể chữa trị được, cái mà chúng ta có thể làm mới là được, cái mà chúng ta có thể xóa bỏ được, cái mà chúng ta có thể thương người kia và giúp người kia trở lại với mình. Chắc chắn nếu chúng ta nỗ lực hôm qua, chúng ta sẽ được thành công. Khi chúng ta thiết lập tình thương yêu trên cái trục xây của bản ngã và lòng tự ái thì sự sân hận đó và trả thù có thể được có mặt một cách song hành trong cách thức mà chúng ta đặt cái cảm xúc thương yêu lên người đó. Thương không được thì quậy cho hôi, cho nát luôn. Đó là cái phản tâm lý của rất nhiều người. Có thể chúng ta là một người tác nhân như vậy, có không chừng trong quá khứ hoặc là trong hiện tại, và nếu không khéo kiềm chế cảm xúc của mình đó, mình có thể ứng xử như vậy trong tương lai. Đó là điều mà Đức Phật nói rất là rõ. Yêu không có sự hiểu biết thì sanh lòng sân hận. Ở trong kinh sách kể lại rằng có một thiếu nữ tên là Magadhyaya, là một người có lòng hãnh diện, tự hào về nét đẹp kiều diễm. Magadhyaya đã từng được nhiều người hỏi cưới, ấy thế mà cô ta phớt lờ đi, nghĩ rằng anh không có môn đông hộ đối với tôi, anh không có bảnh trai bằng tôi giàu cho có môn đông hộ đó, anh không có thông minh bằng tôi giàu anh có hai điều kiện vừa điêu, hoặc là anh không đạt được giá trị phải hơn tôi để tạo cái điểm dựa tinh thần cho tôi, cho nên anh không phải là ứng cử viên sang giá. Biết bao nhiêu người đấy và đã thất vọng. Công Tôn Dương Tử đã phải chào thua trước một người đẹp kiêu sa hẳn gì như vậy. Cha của cô ta cũng bị một cái chứng bệnh tương tự, bởi vì ông ta là một người triệu phú. Ông ta muốn rằng đứa con của mình phải được gả về cho một cái gia đình danh giá để cho hạnh phúc của nó được đảm bảo lâu dài. Ông ta đi tìm kiếm rất là nhiều nơi mà không tìm ra được một chàng trai xứng đáng. Nếu đáp ứng được yêu cầu về ngoại hình thì lại không đáp ứng được yêu cầu về giai cấp cao và thấp trong xã hội. Nếu đáp ứng được hai cái này thì người đó lại không có trình độ và tiềm năng về kinh tế. Nếu có cái đó lại thiếu những cái khác. Cho nên được một thì mất hai, được hai thì mất một. Một hôm ông ta đi vào trong tháp, nhìn thấy Như Lai Thế Tôn và rất nhiều vị tỳ kheo đang đi hành khất. Ông sáng mắt lên, ông ta nhìn dụi mắt mình hai ba cái, không biết là mình có nhìn thấy người trong mộng hay không. Là thấy quả thực đây là cái người mà mình đang tìm, đang mơ bao nhiêu năm nay. Chắc chắn rằng đối tượng này cũng chính là người ý trung nhân mà đứa con gái của mình đang đặt rất nhiều mơ ước. Chính vì sự mơ ước đó làm cho nó từ chối hết tất cả những gì không đáp ứng được giá trị vừa nêu. Như Lai Thế Tôn đẹp quá, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mặc dù ăn mặc với một cái chiếc y rất là mộc mạc đơn sơ, màu cũ kỹ, cái màu được gọi là hoại sắc, cái màu mà trong nền văn hóa quán độ đó xem là cái loại màu bỏ thôi, quẳng vào trong sọt sát, đó là cái màu mà chúng tôi đang mặc, màu vàng đó. Nó là một cái màu tổng thể với màu nâu, màu đen, màu vàng. Những người xuất gia ngày xưa đó là mặc chiếc màu này, chứ không phải là mặc cái màu vàng chanh như ngày hôm nay trong truyền thống của người Việt Nam. Hay là vàng da bò, vàng cam của Phật giáo Nam Tông, hay là cái vàng chanh nhạt nhạt của Phật giáo Khắc Sĩ, mà là cái vàng gọi là hoại sắc. Mặc dầu với một cái nét đơn giản mộc mạc ấy, thế mà cái nét đẹp của Như Lai Thế Tôn đã làm cho ông ta không còn cách nào khác là phải bày mưu lập kế để cho con gái của mình có thể được làm vợ của Như Lai Thế Tôn. Lúc đó Như Lai Thế Tôn mới 30 mấy tuổi đầu thôi, ông ta mới nghĩ ra một kế sách rất là hay, thỉnh Như Lai Thế Tôn về nhà trai tăng. Ngày hôm đó ông ta nói rằng là con phải trang sức như không, kim cương, cà rá, hộc xoàn, tất cả những cái vật quý báu mà ba cho con bao nhiêu lần vừa qua con phải trang sức hết, với cái sự hỗ trợ của son phấn tướng đi, rồi phải luyện cái giọng nói như thế nào để khi con sức chưa một cái là Như Lai Thế Tôn này là phải chết mê chết mệt thôi. Ông ta đạo diễn cho con cái của mình kỹ lưỡng lắm, từng bước một rõ ràng. Như Lai Thế Tôn và các vị tỳ kheo đến đã nhận sự thỉnh mời của ông. Dùng cơm trưa xong thì cô con gái đi tới đi lui rồi ca hát với những cái điệu ca mang tính chất dân gian truyền thống. Nếu như chúng ta là những người mà không có công đức thâm hậu Như Lai Thế Tôn chắc là mình cũng mê chết rồi. Đức Phật vẫn thản nhiên à. Cô ta nói bằng nhiều cách để cho Đức Phật thiết lập cái tình thương yêu ở trên con người của nàng. Đức Phật giảng một bài kinh, bởi vì theo truyền thống đó, sau khi nhận phẩm vật cúng dường xong thì Đức Phật thuyết pháp để đền tạ lại cái ơn giúp đỡ của những người hảo tâm cúng dường cho mình chén cơm manh áo. Ngày hôm đó ngài nói một bài pháp rất là đơn giản, ngài nói rằng là cái cơ thể vật lý của con người là một cái đãi gia, là một cái nghĩa trang, trong đó là chúng ta chứa rất là nhiều loại động vật chết một cách rất là không thương tâm. Chúng ta đã đổ trúc cái đầu nó xuống, rồi cái chân nó nhổng lên, thân hình bỏ qua bỏ lại, chúng ta bỏ ớt, bỏ mắm, bỏ muối, chúng ta bỏ rất nhiều gia vị vào ở trong cái nghĩa trang của cái bào tử này. Chúng ta nghĩ rằng nó là một cái gì đó rất là cần thiết cho đời sống của mình. Đức Phật nói cái hương vị, cái nét đẹp bên ngoài nó là một cái đãi gia hư thúi thôi. Rõ ràng cái đó nó đụng chạm đến lòng tự ái của cô thiếu nữ kiều sa Diễm Kiều này lắm. Tôi đẹp như thế này mà ông dám nói rằng là tôi là một cái đại gia hơi thúi à? Cô ta bực tức lên, cô ta căm phẫn, cô ta thề một cái câu, cô ta bỏ đi vào trong nhà không cần tiếp Như Lai Thế Tôn nữa. Cô ta nói với cha của mình rằng là bà hãy coi ông này, ông sẽ biết với con, khi mà con trở thành người có vai trò vị trí xã hội, con sẽ trả đũa cho ông ta biết mặt để ông ta biết thế nào là lễ độ. Như Lai Thế Tôn giảng xong bài pháp, Như Lai về thôi. Mấy tháng sau, nét đẹp của cô ta đã làm cho nhà vua Udana đã mê mệt. Nhà vua Udana là vua của nước Kosambi, là một nước mà có tiềm năng về kinh tế rất là lớn. Khi cô ta được đưa vào trong cung và trở thành thứ phi thì lúc bấy giờ là cô có cơ hội để trả thù ông hành khất đã từng làm cho nét đẹp kiều diễm của mình bị chà đạp xuống đến cái mức sâu nhất. Bao nhiêu công tôn vương tử cô ta không thèm, cô ta nghiêng thùng đổ nước cho mấy người cứ thèm nhảy nước miếng mà thôi, chứ không ta không thèm đáp ứng lại. Và lần này Như Lai Thế Tôn lại dám phủ định cái đó. Cô ta cho người ra lệnh gian đâm thê chém mướn đứng ở những cái con đường ngõ hẻm mà Như Lai Thế Tôn đi qua để chửi bế, để cản trở cho Như Lai Thế Tôn không có cơ hội để vào trong cung đình giảng cho người hoàng hậu nghe, bởi vì hoàng hậu lúc bây giờ đang bị bệnh. Lúc đó ai đang nói bạch Như Lai Thế Tôn, thầy trò chúng ta hãy đi nơi khác đi, bởi vì làm chuyện này thì cái nghiệp xấu của những người phỉ báng ngài đó sẽ làm cho họ có một tương lai không tốt. Như là Thế Tôn nói, nếu như thầy trò chúng ta đến một nơi khác mà cái tính cách nhân tình thế thái cũng tương tự hoặc là xấu hơn thì phải lý giải như thế nào, giải quyết ra làm sao? Ai đang nói đâu có sao đâu Như Lai, chúng ta đi chỗ khác nữa, bầu trời đẹp bao la, đất nước là không cùng tận, chẳng lẽ không có chỗ để cho thầy trò chúng ta dung thân? Như là Thế Tôn nói, nếu chúng ta làm theo một cái công thức loại suy, chỗ nào gặp nghịch cảnh chỗ đó chúng ta đào tẩu, chỗ nào gặp bế tắc chúng ta trốn lánh, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được nỗi khổ niềm đau ở mối chỗ hiện tại này. Vấn đề tốt nhất là phải quan sát tại sao lại có cái khúc mắc đó. Như là Thế Tôn đã không có phiền não, không giận tức, mà ngược lại tỏ lòng thương yêu rất là lớn đối với những người được thuê mướn. Như Lai Vế Tha Tâm Thông biết rằng tác nhân của cái vụ rắc rối này chính là cô thiếu nữ Magadhyaya ngày xưa mà thôi, chứ không ai khác hơn. Khi quan sát và được báo tin rằng Như Lai Thế Tôn đã đến được cung đình và đang thuyết pháp, bà ta cảm thấy căm phẫn vô cùng. Trong sự căm phẫn đó, bà ta đã suy nghĩ lại, một con người trước những cái nỗi khổ niềm đau do mình tạo ra ấy thế mà vẫn thản nhiên vô sự chứ không hề có gì tác động đến dòng cảm xúc, chắc chắn một người gì đó đặc biệt là phi thường lắm. Từ cái cách thức suy nghĩ đó, bà ta quan sát cái cách mà Như Lai Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp cho hoàng hậu, cho vua nghe, bà ta nghĩ rằng đây là con người rất là đáng kính. Từ đó bà đã bỏ đi cái cảm xúc trả thù. Dĩ nhiên là cái cảm xúc của sự không thỏa mãn về bản ngã, hay là cái cảm xúc bản ngã bị thương tổn, cái sĩ diện bị chà đạp, làm cho con người thù hận người khác dễ dàng lắm. Cái tình thương yêu đó đã bị đốt cháy, Cho nên chúng ta đã đẩy hai gì phải thương yêu người kia, thể hiện để chinh phục người kia về bên phía bên mình. Lòng tự ái đã làm cho hạt giống của sự hiểu biết và cảm thông không có mặt, hoặc là được đặt ở trong một mảnh đất mà nơi đó không hề có dưỡng chất của sự sống. Cho nên nó có thể ra đề với một cái hình thù vóc dáng rất là dị tạp. Và dĩ nhiên cái đó có mặt trong cuộc đời vẫn không mang lại giá trị gì cho ai. Nó là một sự tổn thất rất là lớn. Nếu một cách khác, yêu mà không hiểu người khác là cái cách thức mà chúng ta tạo cho người khác rất nhiều cảm giác bực dọc. Chúng ta chăm sóc, chúng ta lo lắng, trong sự chăm sóc và lo lắng chúng ta không tạo không gian cho người kia thở. Chúng ta muốn người kia phải chiều chuộng mình, mà trong khi đó mình lại không nhìn thấy được những nhu cầu rất cá biệt của người nọ. Để thiết lập được sự cảm thông thì theo tinh thần nhà Phật thì trước nhất chúng ta phải quên đi khuynh hướng so sánh giữa người bạn tinh hay là bạn đời của mình hiện tại và một cái người ý trung nhân nào đó trong quá khứ, một cái cuộc tình gian dở, một cái mối tình đầu tiên với những cái tiếng sét rất là ấn tượng để lại theo cách thức mà nhà thơ Hồ Dễ đã nói là nghìn năm Hồ Dễ mấy ai quên. Nếu chúng ta lấy cái hình ảnh của một con người lý tưởng đó để chúng ta so sánh đối chiếu với cái người hiện tại thì rõ ràng hạnh phúc ở trong gia đình khó có thể được đảm bảo, sự thương yêu khó có thể được thiết lập và lòng hiểu biết cảm thông của chúng ta dễ dàng bị thôi chột đi lầm. Chúng ta phải bỏ khuynh hướng của sự đối chiếu đó, chúng ta phải nhìn thấy giá trị của hiện tại. Dĩ nhiên cái giá trị này nó có cái vóc dáng A và cái giá trị quá khứ nó có vóc dáng B, và mỗi vóc dáng đó đều là những giá trị. Mà hãy là những giá trị thì nó có vai trò đóng góp của nó như nhau. Và nếu chúng ta tiếp xúc, nhận định, đánh giá người bạn đời, người bạn tình của mình dưới góc độ này thì chúng ta dễ dàng hài lòng với những gì mà chúng ta đang có. Từ cái hài lòng đó thiết lập được sự truyền thông của hiểu biết và cảm thông. Trong tình yêu rất là đố kỵ về sự so sánh. Nếu chúng ta so sánh rằng anh không bằng cái người tình của em cách đây 20 năm đâu, em đi đâu là ảnh đưa rón về trước, rồi muốn ăn là anh ta bới cho cơm sẵn, mà em ho một cái thôi là anh ta biết em đang cần cái gì rồi. Còn bây giờ anh sao ù lì quá, không biết gì hết trơn. Nếu như là so sánh như vậy thì người kia nó sẽ khổ đau ghê gớm lắm. Tại vì cái cá tính của họ, họ không biết được như thế này, mà làm cho họ bị mặc cảm. Và cái mặc cảm đó làm cho họ kháng cự lại để bảo bọc cái mặc cảm này bằng cách là tôi cóc cằn. Nếu em hiểu được tôi thì tốt, không hiểu thôi. Chúng ta đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình tới ta chỉ thế thôi. Rõ ràng cái đó là cái mà nó giết chết cái sự hiểu biết và cảm thông, rất là nguy hiểm. Bỏ đi cái thái độ so sánh theo cách thức là chúng ta tạo ra cái vế lép cho cái người mà mình đang thương, và tạo ra một cái vế nặng cho cái người mà mình thương không được, thương bị gian dở hay là chúng ta lý tưởng ở trong cuộc đời. Chúng ta có thể đặt ra một cái hình ảnh của người chồng với cái ngoại hình, với tính cách, với giá trị, với vị trí xã hội, với tiền bạc, với đồng lương khác nhau theo duy nhất mình muốn. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp được cái người đó trong cuộc đời thật. Chúng ta sẽ gặp được một phần tư của người đó, một phần ba, một phần hai, thậm chí là có thể khác hoàn toàn nữa. Mơ tưởng về một cái chủ nghĩa lý tưởng thần tượng tình yêu thì sự cảm thông và hiểu biết không bao giờ có mặt được. Khi hiểu biết và cảm thông không có mặt, chắc chắn tình yêu sẽ cắt cánh mà bay. Để có được sự hiểu biết thì chúng ta đừng bao giờ thiết lập các cái duy truyền của bản ngã tự ái với nhau trong mối quan hệ tình cảm của vợ chồng và sự thương yêu. Mắc xích về bản ngã tự ái có thể được thiết lập theo một cái dòng cảm xúc thuận chiều và nghịch chiều. Dòng cảm xúc thuận chiều sẽ tạo cho chúng ta một cách thức ứng xử thương người thương cả đường đi. Dĩ nhiên là cái quan niệm đó đó đã làm cho chúng ta thương luôn cả những cái kỹ vật của người kia, thương luôn cả những con vật mà người đó nuôi nắng như là những gia súc trong một ngôi nhà. Chúng ta thương luôn cả cái thói quen, rồi cái bàn, cái bảng, cái phấn, cái viết, những gì mà người đó đã từng sử dụng. Mỗi lần mình đứng bên cạnh những cái vật liệu đó, lòng dâng trào cảm xúc chúng ta bắt đầu có mặt. Và dĩ nhiên là thương người thương cả đường đi đó đã làm chúng ta quên hết tất cả những yếu tố mà Kinh Đại Bát Niết Bàn đã nói rằng đó là hình ảnh của cô em gái rất là xấu xí. Dĩ nhiên cường điệu cảm xúc trong trường hợp này đã làm cho chúng ta bị quán gà trong tình yêu, trong hôn nhân. Và do đó sự thiết lập cảm thông không có, mà chúng ta chiều vì thương quá cho nên chúng ta chiều. Tính cách của sự chiều này có thể được diễn ra theo một cái sự an ủi mà chúng tôi tạm gọi đó là ưu bù khuyết. tức là lấy cái ưu điểm để bù trừ cho những cái khuyết điểm ở cái người bạn tình của mình. Chúng ta có thể nghĩ về suy luận như thế này: chồng tôi không có mèo mỡ qua bướm với người khác, anh ta có một cái chứng bệnh cờ bạc. Dù sao đi nữa, cái cờ bạc này vẫn không đánh mất giá trị của hạnh phúc, về bản chất của hạnh phúc là thiết lập giá trị của thương yêu hiểu biết giữa hai trái tim với nhau. Chúng ta an ngủ với mình như vậy, và thậm chí người chồng mình đòi bao nhiêu mình cũng đáp ứng bấy nhiêu, thì lúc bấy giờ mình đẩy cái thế hạnh phúc của gia đình vào trong cái tắc nghẽn của khổ đau mà xã hội Việt Nam thường nói là cờ bạc là bác thân bạc. Khi nền kinh tế đã bị suy sụp thì chúng tôi dám đoan chắc rằng quả tim vàng ở trong túp lều tranh đó sẽ không bao giờ còn được nữa đâu. Tôi thật nói là cái này có tạo ra cái kia có, cái này không tạo ra cái kia không, cái này còn tạo ra cái kia còn, cái này mất tạo ra cái kia mất thôi. Tính cách tương thuộc, cái tính cách kéo theo, cái tính cách dẫn đạo, cái tính cách tương tác đó, nó luôn có ở trong mối quan hệ của con người với con người. Và cái tinh tế rồi giá trị của cuộc sống, những quan hệ đối tác, những dòng cảm xúc đều đóng một vai trò thiết lập ra sự hiểu biết và cảm thông trong thương yêu hết. Mà thiếu nó là cái tình thương yêu của chúng ta nó có thể bị sức mẻ, nó có thể bị va chạm, nó có thể bị ảnh hưởng, hay là bị những tì vết rất là quan trọng. Cái dòng nghịch lưu của cảm xúc nó có thể tạo ra một cái khuynh hướng liên hoàn, đó là ghét người ghét cả tông chi họ hàng. Sự liên hoàn này tạo ra thế bế tắc. Chúng ta kéo rất nhiều liên minh về phía bên mình, đứa con của mình về phía bên mình, người em của mình về phía bên mình, dòng họ bà con cô bác về phía bên mình, mà thậm chí là cha mẹ ruột của người chồng mình cũng về phía bên mình. Tạo ra những liên minh như vậy không phải là tạo ra giải pháp. Nếu những người đó không theo thì chúng ta cô lập người đó, chúng ta chụp mũ người đó, giống như là cái cách thức mà chúng ta dán nản lên người chồng hay là người vợ của mình. Hễ người mà mình thương á, có cái tính cách A thì những người thân bằng quyến thuộc với cái người thương đó cũng đều đặt ra theo một cái công thức là A phẩy, A cộng, A trừ, 2A, 3A hoặc là NA. Đó là một phản ứng tâm lý rất là nguy hiểm. Bế tắc nho nhỏ về một con người đã tạo ra một cái vùng từ trường xấu cho những người quan hệ đối tác với người đó. Nó không phải là cách thức để thiết lập sự cảm thông. Thiết lập được cảm thông đó là chúng ta phải hiểu được rằng là chúng ta phải thấy được những cái ưu điểm và khuyết điểm, cái đẹp và cái xấu, cái trọn vẹn và cái chưa trọn vẹn của người bạn tình, người bạn đời, để lòng thương yêu đó được thiết lập một cách lâu dài và bền bỉ. Thấy từ ngay cái chiều sâu tại sao con người đó lại có những cách ứng xử rất là sai lầm, để chúng ta kéo người đó về phía bên mình. Nếu chúng ta biết rằng người chồng của mình có cái tính cách đỏ đen thì đừng bao giờ chu cấp tiền bạc cho ông. Có thể lúc mà hết tiền ông đòi đó, ông giận dỗi, ông hờn, ông tức. Lúc đó nếu chúng ta là một người vợ khôn khéo đó, chúng ta có thể thiết lập ra những cái trò chơi để thay đổi cái không gian cảm xúc của ông ta từ cái đỏ đen của cuộc cờ hay là đỏ đen của cờ bạc trở thành mảnh trời xanh của hạnh phúc gia đình. Chúng ta có thể dẫn ông ta, mời ông ta đi xem một bộ phim rất là nhẹ nhàng, thư thản, hay là chúng ta có thể đi dạo công viên với ông, hay là cùng bàn luận thảo luận một cái gì đó, và chúng ta phải tỏ vẻ ra là mình tâm đắc với cái cách chia sẻ của cái người mà họ đang bị bế tắc của đỏ đen. Phương pháp vay mượn này là một phương pháp giả tạm đó, để giữ người kia lại với mình, để không đẩy người kia vào trong một cái cách thế an ổn là ưu bù khuyết. Rõ ràng cái tính cách đó không duy trì được sự cảm thông và hiểu biết lâu dài được. Mổ xẻ cái dòng cảm xúc của người kia ra thành từng cái sợi tơ sợi tóc, để chúng ta thấy được nhu cầu của họ là cái gì, tại sao họ khổ đau, tại sao họ hạnh phúc, tại sao họ muốn, tại sao họ kháng cự, tại sao họ bất cần, tại sao họ không cần đối tác, tại sao họ trở nên ưu lì, vân vân. Tất cả những cái đó không phải vô cớ mà có. Nó có thể có những nguyên nhân xa, nguyên nhân gần, chủ quan, khách quan, mình và người, và thậm chí sự hiểu lầm, hay là những cuộc chiến tâm lý phân gián của một người nào đó đang ghen tị với cái tình yêu hạnh phúc của mình đang có, hoặc là họ lũng đoạn để cho người này bị chao đảo về phương diện tinh thần, để họ không có đủ được sự khôn ngoan đối chọi về phương diện kinh tế, mà họ và người kia đang diễn ra như là một cách thế đang cạnh tranh với nhau trên thị trường. Chúng ta phải thấy được có rất nhiều vấn đề phức tạp. Nếu chúng ta nhìn nhận đánh giá hãy nghe là tin, thì chúng ta có thể tạo ra rất nhiều nỗi hàm oan cho người mình thương. Thấy là tin liền, chúng ta cũng có thể tạo ra những nỗi hàm oan tương tự. Đó là lúc đó chúng ta phải có một cái bản lĩnh sáng suốt, ghi tất cả đều thấy, tin một số điều nghe thôi, đừng dễ bài như giấy màng the. Tức là mình phải có bản lĩnh tất cả những điều nghe, những điều thấy, những cái đó chỉ được quan niệm như là các dữ liệu tham khảo mà thôi. Các dữ liệu này có thể là tích cực, có thể là tiêu cực, có thể là đúng, có thể là sai. Còn nghe mà tin liền, chắc chắn rằng hạnh phúc khó có thể được thiết lập. Sự cảm thông và hiểu biết có thể khó có thể được đảm bảo lâu dài lắm. Chúng ta phải sống theo một cách thế, mình có bản lĩnh, mình hiểu được, mình tin tưởng, mình hỗ vệ, mình tán đồng, mình dấn thân, mình chia sẻ, để cho tất cả sự thương yêu đó được diễn ra theo một cách thế. Nếu chúng ta dìu dắt tay nhau trên cuộc đời, là có mặt trong cùng một công viên, ăn cùng một mâm cơm, uống cùng một ly nước, thì chắc chắn là cái tâm tư của chúng ta cùng một chiều hướng với cái người đó. Đồng sàng dị mộng là một trong những nỗi khổ niềm đau lớn lắm. Chắc chắn rằng có thể là vì cái sĩ diện của hai họ, chúng ta có thể không thương yêu nhau mà chúng ta không muốn ly dị. Chúng ta biết rằng sự ly dị đó mang lại nỗi khổ niềm đau cho những đứa con của mình. Chúng ta ra bên ngoài, chúng ta đóng vai tôi rất thương anh, tôi rất là thương em, tôi dìu đỡ em, tôi ủng hộ anh. Nhưng mà trong nhà đó, đó là hai thế giới cá biệt, có những thức rất là riêng tư và không ai nói chuyện với ai. Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều cặp vợ chồng như vậy. Nên quả thực đó là một điều rất là đáng tiếc. Nếu chúng ta có thể đóng phim được ở trong xã hội rằng chúng ta là những người hạnh phúc với những cái bằng tiên tiến về gia đình điển mẫu trong hôn nhân, thì tại sao chúng ta không dám đóng vai thật ở những người đó? Có nghĩa là về nhà chúng ta phải ứng xử y hệt như vậy. Cái đó mới có thể là giải pháp lâu dài. Còn cái bản ngã bị va chạm làm cho mình khó thể đến với người kia lắm. Mình nói trước lắm, mình bị tự ái và nghĩ rằng mình không có lỗi, tại sao mình phải nói. Và một số người nữ thường có cái tính cách như thế này, làm nam nhi đó thì phải có cái chí của người anh hùng, sẵn sàng phải hy sinh rồi xin lỗi xuống nước nhỏ với cái người yêu thương của mình, thì cái đó mới là yêu thương thật sự. Họ thích cái sự nhõng nhẽo và sự chiều chuộng đó. Nếu như cứ nghĩ như vậy là chân lý, còn không có cách nào khác là chân lý đó, thì rõ ràng cách thức đặt vấn đề suy nghĩ như vậy đẩy cái bản ngã của người kia vào trong cái lớp bế tắc, tôi đâu có sai lầm gì đâu mà tôi phải chịu chuộng. Cho nên từ một cái sai lầm nho nhỏ đã làm đóng băng cảm xúc trong mối quan hệ thương yêu giữa hai người, gặp nhau như là hai kẻ xa lạ. Ấy thế mà xa nhau thì nhớ mà gần nhau thì sầu. Nỗi khổ niềm đau đã nguy hiểm lắm. Yếu tố của sự hiểu biết làm cho chúng ta hiểu người kia một cách đúng. Yêu người kia đúng như cái tâm trạng mà người kia muốn. Yêu người kia để tạo ra không gian cho họ thở, tạo ra không khí để cho người kia sống. Có như vậy đó, cái tình yêu thương đó mới được tồn tại phát triển một cách là có sức khỏe và có tuổi thọ. Còn bằng không đó, nó có thể bị cắt đứt, nó có thể bị biến dạng, và nó có thể chỉ có tồn tại dưới cái chủ nghĩa hình thức thôi. Còn về nội dung, nó là con số zero. Nó là một cái gì đó rất khổ đau. Chúng ta tạm dừng tại đây. Nếu quý vị có những thắc mắc về đề tài hoặc là muốn trao đổi về những vấn đề liên hệ đến sự tu học ở trong Phật Pháp đó, thì quý vị có thể mạnh dạn ngồi tại chỗ đặt câu hỏi. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị.
Thầy, buổi đạo hôm nay á, cho con có phải là thầy bảo là buông cái bàn đá không?
Rõ ràng nội dung của bài giảng đó, gợi ý chúng ta rất nhiều quan niệm mà Đức Phật đã dạy. Trong đó bản ngã trở thành một cái cản lực của sự thương yêu và là cái chất liệu virus giết chết sự hiểu biết và cảm thông. Chúng ta biết rằng hiểu biết và cảm thông nó không thể nào có mặt khi mà lòng thương yêu không có. Và ngược lại đó, nếu không có sự thương yêu thì hai cái này cũng khó có thể được thiết lập. Cho nên bỏ đi bản ngã thì bỗng dưng giữa mình và người có thể được thiết lập trong các mối quan hệ tình thân với nhau dễ dàng lắm. Và nhất là cái quan hệ của vợ chồng, của đối tác, của cha mẹ con cái, của tất cả những người có cuộc sống và giá trị ngang bằng với nhau trong xã hội. Cho nên bỏ được bản ngã thì bỗng dưng chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng có bạn bè, đi tới đâu cũng có người thân, cũng có người thương, cũng có những người quý trọng. Bản ngã mà lớn quá ta gặp mình đã sợ liền hả? Trong tình yêu, trong sự thương yêu đó, bản ngã là kẻ thù chung. Ai thiêu bản ngã thì không còn biết yêu người khác nữa. Yêu bản ngã tức là yêu chính bản thân mình. Cái tình yêu giới tính là cái tình yêu của lòng tự ngã đó, cũng nói lên cái góc độ đó là nếu chúng ta yêu mà tự yêu ta đặt nặng cái bản ngã của mình quá thì chúng ta sẽ không còn cái dòng cảm xúc gì để đặt trên đối tượng mà mình thương yêu. và tình yêu đó sẽ bị khô héo, sẽ bị hủy diệt đi. Cho nên bỏ bản ngã là tình yêu được phát triển lớn lắm. Chúng tôi xin lặp lại câu hỏi, đó là trong khi chúng tôi trình bày có đề cập đến cái khái niệm là khoanh vùng cảm xúc về sự bế tắc trong mối quan hệ của tình thương yêu lại đó, không có nghĩa là chúng ta xem nó như là giải pháp của kính. Nó chỉ là một cái phương tiện tạm thời để chúng ta không lây lan cái dòng cảm xúc khổ đau đối với những người thân, đối với những người không liên hệ trực tiếp đến nỗi khổ niềm đau này, để chúng ta không thiết lập những liên minh. Khi thiết lập liên minh thì bản ngã bắt đầu được thiết lập, và lúc đó đó giữa chúng ta và những người thương yêu nhất trở thành hai chuyến tiến của cảm xúc. Do đó ngày càng xa nhau theo cái lực gọi là hướng tâm, và dĩ nhiên nỗi khổ niềm đau sẽ biến mình trở thành nạn nhân và người kia cũng vậy. Khi chúng ta thiết lập được sự khoanh vùng cảm xúc để chúng ta giữ nó lại ở cái mức độ giống như là một cái cục thẹo nho nhỏ, rồi sau đó chúng ta phải giải phẫu nó bằng cái sự hiểu biết và cảm thông. Biết và cảm thông là một cái dấu hiệu của lòng tuệ giác. Tự giác nó sẽ làm cho cái này nó bị tan biến đi mà không để làm cái dấu vết gì, mà mỗi lần nỗi khổ niềm đau tương tự xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba, chúng ta không chắc chọc nó thành một quả núi. Mà thông thường cái phản ứng của chúng ta là chúng ta nhìn người kia bằng một cái quá khứ của họ. Cho nên lần thứ nhất họ vi phạm, chúng ta ghi nhận một cái. Lần thứ hai chúng ta chắc chồng, lần thứ ba, và cuối cùng ở giữa ta và người kia bị cái bản án của những cái tình tiết quá khứ này cản che hết trơn. Phải dùng tình trạng sáng suốt của tâm thông qua sự hiểu biết để xóa luôn cái cục thẹo khoanh vùng cảm xúc này đi. Đó là phương tiện. Sau khi đạt được rồi, giá trị cái phương tiện đó không còn nữa, chúng ta phải giải phẫu nó, thì lúc bấy giờ sự thương yêu mới được triển nở một cách lâu dài và bền bỉ. Nhận xét của cô quả thật là chính xác. Có nghĩa là cái phương pháp niệm Phật và trì chú dựa vào tông chỉ mà Đức Phật để lại trong kinh điển, rõ ràng nó chỉ đóng chức năng là chỉ thôi, tức là dừng trụ lại những gì không tích cực, làm cho những cái tiêu cực đó không có cơ hội để phát triển nữa. Chúng ta khoanh dùng lại là thôi. Còn muốn chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thì ngoài cái trạng thái niệm Phật nó ra đó, chúng ta cần phải làm rất nhiều công đức. Tại vì tông chỉ của nhà Phật, nếu chúng ta quên đó, chúng ta khó thành tựu được lắm. Đó là không làm các điều ác. Thì vậy đó là trạng thái dừng. Việc niệm Phật trì trú là một trong những cách thức để giúp chúng ta đạt được trạng thái này tốt lắm. Rồi thực hiện các điều lành, thì cái đó đòi hỏi đến tính cách dấn thân trên tinh thần vô ngã vị tha. Mà nếu thiếu như cái này thì chúng ta khó thành tựu được. Và cái thứ ba đó là động cơ để dấn thân, nó là một cái thiết lập được tính giá trị của hành động của mình được thể hiện với những người khác. Nếu chúng ta dấn thân vì cái sự cầu danh, danh nghĩa, vị trí xã hội, hoặc là chúng ta làm một cách bất đắc dĩ hay là cạnh tranh với những người khác, thì rõ ràng cái tấm lòng giữa mình và người nó không được thiết lập một cách trực tuyến. Do đó đó chúng ta làm với một cái phước lực nó rất là kém, và hệ quả tác động đến tâm lý cảm xúc của người kia nó cũng theo đó bởi mỹ giới hạn. Cho nên là chúng ta làm cả ba cái trường hợp, đó là thanh tịnh tâm ý của mình, kiến tình thanh tịnh tâm ý của mình, đó là một cái quá trình của sự chuyển hóa. Lúc đó chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp quán tưởng, chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp thiền tuệ, hay là chúng ta vận dụng những phương pháp khác nữa để hỗ trợ làm cho cái tiến trình chỉ này đó nó không chỉ là dừng chỉ về phương diện hình thức, đó là chúng ta ngồi chúng ta không làm ác về thân, về lời nói, nhưng mà chúng ta vẫn còn tiếp tục đối thoại, đọc thoại cái quán tính của cái xấu ác đó ở trong não trạng của mình. Ví dụ như chúng ta vẫn có thể là ngoại tình về tư tưởng với một người nào đó mà người kia không hề biết, theo cái thế là cái tình yêu một chiều đã diễn ra. Hoặc là chúng ta có thể suy nghĩ về một cái cảm xúc giận dỗi hay là khó chịu với một người nào đó mà bên ngoài chúng ta vẫn có thể thể hiện bằng những nụ cười. Sự chuyển hóa thanh tịnh tâm ý đó là một trong những cái thức để thăng hoa những cái hành động niệm Phật, trì chú, thiền quán ở mức độ là chỉ dừng hết tất cả những giá trị xấu và tiêu cực của thân khẩu. Cao hơn nữa, tích cực hơn nữa là chúng ta phải hành thiện, phải chuyển hóa tâm một cách rốt ráo, thì lúc bấy giờ con người đó mới được xem là con người hành giả. Chứ bằng không á, chúng ta chỉ là những người hành trì 10%, 20% bên ngoài là hết thôi. Giá trị đạt được cuối cùng của nó, chúng ta có thể có được hạnh phúc khi chúng ta có mặt ở chùa, khi chúng ta đối diện với bàn Phật. Còn ra bên ngoài đó thì chúng ta có thể là một vị Atula, tức là lòng sân. Chúng ta có thể là một ngạ quỷ, đó là lòng tham. Chúng ta có thể là một con người là hưởng thụ, đó là súc sanh. Tất cả những tính cách đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi mà tâm của chúng ta mất đi sự kiểm soát, mất đi sự hướng đạo của đời sống tuệ giác. Cho nên phải hoạt dụng một cách rất là tích cực, đồng điệu giữa thân khẩu và ý với nhiều phương tiện công cụ hành đạo khác nhau, thì lúc bấy giờ con người hành giả mới đạt được những giá trị an vui và hạnh phúc như mà mình mong đợi.
Mỗi lần có đi chùa về nói nhiều, im lặng này.
Nếu mà và trên thực tế chú có nói nhiều không?
Thì cũng dùng cái thuốc áp huyết á, nó có thể
ảnh hưởng sinh học của thuốc có thể làm cho cá tính của chúng ta bị thay đổi theo một cái cơ chế nào đó. Ví dụ như là mình uống quá nhiều những cái thuốc giảm đau thì cái sự cao có khó chịu nó có thể xuất hiện. Nó giảm đau về thân nhưng mà nó lại cao có về tâm. Tương tự cái thuốc mà chú vừa nêu nó có thể làm cho mình có một cái cách thức là mình phải phóng thử cái trạng thái bệnh tật nó ra bên ngoài bằng cái lời nói. Cho nên mình có thể điều chỉnh nó lại đơn giản thôi. Tức là mình nói ít mà chất lượng cao, chứ không nói nhiều. Nói nhiều làm cho người kia nghe đó rồi họ khó chịu lắm. Nhất là trong cái thế giới tự do này đó, con cái được quyền có sự lựa chọn, nó được quyền làm theo cách thế nó muốn, nó có thể là từ bỏ và chối bỏ cái nền văn hóa truyền thống của nó, nó có thể làm tất cả mọi thứ mà nó yêu cầu mà được luật pháp bảo vệ. Cho nên mình phải nói theo một cách thức khéo léo, chứ đừng theo một cách thức chỉ đạo mình buộc nó phải làm. Mình khuyến khích để nó thấy được cái giá trị nó sẽ theo à. Cho nên nói ít mà chất lượng. Có những trường hợp chúng ta không nói mà chúng ta làm thôi, để cho chúng quan sát bắt chước theo. Tùy theo tình huống mình biết là con của mình có tính cách nào, để áp dụng đúng cái liều thuốc đó thì nó mới có thể giải quyết được vấn đề bế tắc được. Chứ bằng không đó, mình nhiệt tình mình nói thì người Nho thường lưu ý chúng ta là giáo đa thành oán. Mình nói nhiều quá người kia nhức đầu, họ biết họ sai rồi, mình lặp lần thứ hai, lặp lần thứ ba họ cao có khó chịu à. Cho nên từ cái trạng thái khó chịu này họ sẽ bất cần, họ chấp nhận cái chân lý được tiêu ra. Nói chất lượng thôi, cái cách nói đó được kinh điển nhà Phật gọi là sự chấn động địa cầu theo sáu cách. Cái địa cầu đây không phải là cái quả đất đâu, mà nó mỗi lời thuyết pháp của Đức Phật mà địa cầu chấn động thì mang lại động đất, thì cuộc đời này khổ đau nhiều lắm. Mà Đức Phật nói bằng một cái ngôn ngữ của hình ảnh và biểu tượng, có những cái lời nói với những cái chiều sâu đó, có thể đánh động vào tâm thức của người kia, làm rung chuyển phong tục tập quán mà người ta bám víu, có thể làm rung chuyển cái dòng cảm xúc vướng víu của họ, có thể làm rung chuyển cái não trạng tiêu cực, có thể làm rung chuyển tất cả những cái khuynh hướng sống ở trong cuộc đời, có thể làm rung chuyển luôn cả hành động thói quen mà người đó có thể có. Nhưng sự rung chuyển đó mới là cái quan trọng, phải điểm đúng vai trò, đúng tình huống, đúng căn cơ, đúng trường hợp, tác động rung chuyển chấn động địa cầu đó mới bắt đầu có mặt. Cái địa cầu đó là mảnh đất tâm, mỗi con người có một mảnh đất tâm, và mảnh đất tâm này có lúc nó bằng phẳng, có lúc nó dậy sóng, có lúc nó bị bạo động, có lúc nó bị động đất, có lúc nó bị sóng thần, có lúc nó bị hỏa hoạn, có lúc nó bị hạn hán, đủ loại hết trơn. Cho nên mình phải hiểu là những đứa con của mình cũng có thể đôi lúc nó tạo ra bão táp phong ba như vậy cho mình, cho gia đình của mình, mà mình khéo đó mình điều chỉnh để cho cái hướng đó nó đi vào cái quỹ đạo tích cực. Chứ bằng không đó, nó có thể đối kháng với vai trò là một cái người có quyền tự do phát biểu, tự do hành động, tự do sống theo cái thức mà nó muốn. Cho nên nói ít đó, thường nó có tác dụng cao hơn là nói nhiều. Mà nói chất lượng, tức là chọn lời mà nói. Đó là lý do mà trong kinh Đức Phật dạy đó, cái điều đạo đức của người tại gia không nói những điều vô ích. Mình biết rằng là con mình lỗi, nhưng mà nói những điều vô ích, nó như là nó nhảm đó, nói như là cằn nhằn cào nhào, đảm bảo không bao giờ thiết lập được sự truyền thông hết. Phải nói những lời rất tích cực, phải nó có chất lượng thì nó sẽ có giá trị. Mình tập riết thì nó cũng quen. Thông thường giáo dục khuyến tấn là một cái giáo dục có tác dụng cao hơn là giáo dục của sự trừng phạt. Ở những nước mà nền kinh tế đang phát triển đó, thì cha mẹ có tính cách đó như là một quan tòa. con em phải theo cái sự áp đặt của quan tòa đó. Cho nên chúng ta thường trừng phạt chúng, ví dụ như là chúng học bài dở, chúng thi đậu với điểm kém, chúng trốn học, hay là chúng không có siêng năng chăm rửa công việc gia đình, thì chúng ta trừng phạt bằng cách là cho thọc xì dầu hay nằm xuống để đánh. Mà có nhiều người bực dọc tức tối hơn nữa cho con cái của mình mặc áo không khí ngoài trời, nhiều thứ trừng phạt lắm. Cái đó nó để là một cái ấn tượng khủng bố ghê gớm lắm ở trong não đó. Nó có thể biến dạng cái khủng bố này bằng những cái bạo loạn ở trong xã hội hoặc là trong gia đình. Cho nên nếu chúng ta thay thế phương pháp đó bằng cái phương pháp khuyến tấn, chẳng hạn như chúng ta nói rằng là nếu con có được kết quả từ hạng nhất đến hạng ba trong cái năm học này thì ba hay là mẹ sẽ cho con một cái phần quà ABC nào đó. Vì nó thích phần quà cho nên nó cố gắng đạt được giá trị này. Nếu chúng ta nói là nếu năm nay mà con bị thi rớt thì ba tống cổ cô ra khỏi nhà, thì đảm bảo cái sức ép tâm lý đó làm chúng không bao giờ đạt được cái giá trị mà nó muốn hết trơn. Chúng ta tạo ra những cái khuyến tấn để khích lệ tiềm năng. Chúng thấy được rằng là ba mẹ của mình tin tưởng mình, mặc dù biết rằng là mình không có được những giá trị đó, ấy thế mà đặt hết niềm tin để mình phát huy. Cái đó là một trong những cái chiều hướng giáo dục rất là tích cực. Cho nên chúng ta tìm những cái cơ hội tạo những cái giải thưởng, những cái bằng khen. Và trong kinh điển nhà Phật, 10 hạnh phổ hiền của Bồ Tát Phổ Hiền đó, có một hạnh đó là tán dương công đức. Mình biết rằng là cái giá trị nó có thể một, phải mình khen nó 1.5, nó mừng gì lắm. Cho nên nó cố gắng làm sao nó duy trì cái thành quả này trong tương lai, chứ nó không để đánh mất trị đó được. Cho nên khen người khác một cách có nghệ thuật đó, thì bản ngã của người kia không bị trương sình và lớn lên, mà ngược lại làm cho họ tin tưởng vào vai trò vị trí của họ để họ phát huy trong cuộc đời. Đôi lúc các bậc phụ huynh phải tạo cái cách thế là nhón chân và vỗ tay cho những đứa con để nó thành tựu được. Chúng ta đặt công việc mà tiềm năng của nó là một cái con dao rất là lớn để chặt những cái cổ gà nhỏ nhỏ thôi, thì rõ ràng nó sẽ ỷ lại và nó không làm gì hết trơn á. Còn đặt cái khả năng của nó trong một cách thế là nhón và vó như vậy đó, nó sẽ nỗ lực làm, thì ít nhất đó, lý tưởng cho nó đạt được là 10 thì nó theo được là 6 hay là 8. Còn chúng ta đặt ra cái tiêu chí là 2 thì nó đạt được là 0.2 mà thôi. Cho nên nghệ thuật của việc huấn luyện con cái ở chỗ là biết kích động cái tiềm năng của chúng, không phải là nằm ở cái lời nói mà nằm ở cái thân giáo nhiều hơn. Giá trị giáo dục của nhà Phật là đặt ở cái mô hình điển mẫu về đời sống đạo đức, về những cái cách thức mà người cha có thể thành công, người mẹ có thể rất là thịnh đạt, và con cái bỗng dưng muốn đạt được những giá trị tương tự thì nó bắt chước cha mẹ thôi. Thì lúc bấy giờ sự thiết lập về truyền thông, về văn hóa trong một gia đình, phong tục tập quán trong một cái họ tộc đó được tiếp nối, được truyền thừa, được phát huy. Cho nên nói là một nghệ thuật, nói dư thừa thì tạo ra những cái cảm giác khó chịu, hay là nói không có cái tính chất khéo léo thông qua các cái ngữ điệu biểu đạt lên và xuống, cái cách thức chúng ta nhấn giọng, cách thức chúng ta tạo ra những cái đại từ nhân xưng, nó làm cho người kia có cái cảm giác thích hoặc không thích, chấp nhận hoặc là không chấp nhận, loại trừ hay là tiếp ứng nó vào bên trong để biến nó trở thành một phần sự sống của mình. Cái đó là cả một nghệ thuật, và đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn dữ lắm. Với vai trò là một người cha người mẹ, chúng ta sẽ có được sự hiểu biết về cảm xúc và cá tính của con mình, bởi vì mình quan sát chăm sóc chúng từ nhỏ, cho nên mình biết mỗi đứa nó có một cái cá tính khác nhau. Cách thức ứng xử, nói năng, khuyên lơn cũng phải đáp ứng với căn tính đó thì mới thành công được. Còn bằng không chúng ta áp dụng cùng một công thức không có thể được thành tựu lắm. Trước khi kết thúc thì chúng tôi một lần nữa chân thành cảm ơn Ni Sư Như Ngọc đã tạo một cơ duyên rất là thuận lợi cho buổi pháp thoại ngày hôm nay có mặt. Và cô Linh Chi cùng gia đình cũng như là các thân hữu khác đã liên lạc để thiết lập sự truyền thông, để cho chúng ta có dịp được chia sẻ tại ngôi chùa rất là ấm cúng trong một cái thời điểm mà lẽ ra các Phật tử phải đi đây đi đó rất là nhiều, ấy thế mà vẫn có thể trở về chùa để sinh hoạt rất là hân hoan và vui vẻ trong suốt 2 tiếng như thế này. Kính chúc toàn thể quý vị luôn được an lành ở trong chánh pháp và hạnh phúc trong cuộc đời, để những gì mà chúng ta đi trở thành những thành quả của cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Ni Sư chủ trì, kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Ni. Kính thưa Thầy, Thầy vừa cho chúng con một bài pháp rất là sâu sắc. Chúng con xin được rất là cảm kích và sẽ đem lời pháp nhủ của Thầy để ứng dụng vào cuộc sống ở trong cuộc đời. Thưa quý vị, bây giờ đó là phần đặt câu hỏi. Thưa quý vị nào có câu hỏi xin mời quý vị lên đây. Hoặc là nói đứng tại chỗ nói cũng được, để Thầy nghe rồi thầy giải thích cho. Đạo hữu Chiếu Tuệ ra hát một bài để cúng dường thầy và kính tặng cho tất cả quý vị, để không khí nó bắt sôi động lại, xong rồi cái bắt đầu tới phần câu hỏi. Dạ.
Con xin kính thành lễ thầy, kính thành lễ quý ni sư để đến nghe pháp chiều nay và ni sư trụ trì. Kính bạch thầy, con thì cũng rất là admire thầy, cũng rất là ngưỡng mộ thầy, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên con được nghe live thầy giảng kinh. Thì con biết thầy qua những cái bài thơ đầu tiên đó, là con biết những cái bài thơ thầy ghi trên những cái tờ lịch, những cái câu thơ rất ngắn nhưng xúc tích và ấn tượng. Dạ, con rất là mong một cái dịp nào đó để được thầy gặp thầy, và chiều nay con đến thật sớm để ngồi đợi, và cuối cùng con cũng đã được nghe thầy giảng. Dạ, một phần về cái khía cạnh về liên quan đến nghệ thuật là thầy cũng rất là đa tài, thưa quý vị. Về website của thầy đó là tusachphathoc.com, quý vị có thể lên đó mình download một số băng giảng của thầy về nghe, rất là hay, rất là hữu ích trên con đường tu học của chúng ta. Nhân liên quan đến đề tài thì con cũng xin hát một bài, đó là bài kinh Kinh Từ Bi, bài kinh của Đức Phật và lời của nhạc sĩ Võ Tá Hưng phổ nhạc. Người hằng mong thanh tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chất phác hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng tri túc thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm việc ác nhỏ, mà bậc trí hiền chế, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc, chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chung hữu tình, lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xưa, nguyện tất cả sinh linh hạnh phúc luôn tràn đầy, đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai khổ đau vì tâm niệm sân si, hoặc vì nuôi thù oán, hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sanh linh, từ bi gieo khắp cùng cả thế gian khổ hải, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không hờn giận căm thù, khi đi đứng ngồi nằm, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm lành từ bi, thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây, ai xa ly kiến thù, có giới hạnh nghiêm trì,
viên mãn đạt chánh trí, không ai nhiễm dục trần, thoát ly đường sanh tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn Chí Tuệ đã cho tất cả đại chúng một bài ca rất là có chiều sâu, được phổ từ bản kinh Từ Bi của nhạc sĩ Võ Tá Hân. Kính thưa quý vị thiền hữu tri thức, khi nãy quý vị có nghe cô Kim Chi giới thiệu về quyển Kinh Tụng Hằng Ngày do chúng tôi biên tập và ấn tống nhiều lần. Trong lời giới thiệu đó, cô Kim Chi có mời gọi quý vị phát tâm ấn tống để giúp cho lời kinh của Phật được phổ biến rộng rãi hơn. Nhân tiện đây, chúng tôi xin giới thiệu thêm đôi dòng về quyển kinh rất quan trọng nhân lần ấn bản thứ năm này. Quyển đó mang tựa đề là Kinh Tụng Hàng Ngày, nhưng trên thực chất đó, nó là một cái tuyển tập gồm 49 bài kinh của hai truyền thống Phật giáo Nam Tông từ văn hệ Pali và Phật giáo Bắc Tông từ văn hệ Sanskrit và chữ Hán đã được lưu truyền ở Việt Nam. Cái cấu trúc của bộ kinh này được thiết lập theo một cách thức, đó là dẫn người hành trì từ những lời dạy về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, cho đến những cái cách thức quan hệ đối tác giao lưu trong xã hội, rồi những cái phương pháp chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thông qua con đường của thiền quán, và những bài kinh nâng tầm nhận thức của con người về phương diện tuệ giác của hai truyền thống quan trọng ở trong đạo Phật. Bản kinh này nó có tất cả là 1050 trang, rất là dày, và được in với cái dạng giấy cuốt xê láng để lưu giữ được lâu dài. Hiện tại thì cho đến ngày hôm nay có tất cả là 4 ấn bản đã được ấn tống, lần đầu tiên vào năm 94 trước khi chúng tôi đi du học ở Ấn Độ, 3000 quyển. Lần thứ hai là trước khi trở về lại Việt Nam vào năm 2002 thì chúng tôi ấn tống 6000 quyển. Rồi năm 2003 vừa qua 1000 quyển, năm 2004 thì được 3000 quyển. Hiện tại thì đã có được khoảng gần 2000 quyển do một số Phật tử yêu thích người ta hỗ trợ. Thì chúng tôi sẽ tái bản trong vòng 1-2 tháng sắp tới thôi. Và số lượng kinh sách đó sẽ được gửi qua bên Hoa Kỳ này để ai có điều kiện có thể đọc ở nhà. Chúng tôi quan niệm rằng kinh đó, nếu chúng ta tụng được thì tốt, là bởi vì trong lúc tụng kinh lòng tôn kính chánh pháp được thiết lập, và do đó những giá trị về lời dạy của Phật được chúng ta hiểu và hành trì dễ dàng hơn. Nhưng nếu chúng ta không có được cái cơ hội và điều kiện đó, đó chúng ta có thể đọc bản kinh trong lúc mà chúng ta đi trên một xe bus hoặc là ngồi trên một chiếc xe hơi với một cái người thân nào đó, chúng ta có thể đọc để cho người kia thấy rằng là cái người bạn của mình đang còn thức, để họ có thể chạy một cách ngon lành. Hoặc là quý vị có thể đọc trong những cái thời gian rảnh rỗi ở nhà đó, mà miễn làm sao mình hiểu được đạo lý những bài kinh mà mình hiếm có khi bắt gặp được trong các nghi thức tụng niệm ở các chùa. Bởi vì các nghi thức đó phần lớn trên nền tảng và tinh thần của Tịnh Độ Tông, cho nên mình có những bài kinh rất là quen thuộc. Và những bài kinh đó ra đôi lúc chúng ta tưởng rằng Như Lai Thế Tôn không giảng đến những triết lý ảnh hưởng và có giá trị rất là nhiều về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, những cái mà chúng tôi cho rằng với tư cách và vai trò của người tại gia không thể nào thiếu được. Cho nên cái giá trị của bản kinh đó theo chúng tôi rất là lớn, lớn dữ lắm. Nhưng có điều là bởi vì nó nhiều trang quá đó, cho nên cái tiền ấn tống của nó hơi cao. Ở trong nước Việt Nam thì nó đến gần 40.000 một quyển, còn tiền Hoa Kỳ đến 2 đô mấy đó, cho nên nó hơi khó. Còn những bản kinh khác do chúng tôi dịch đó thì nó lại mỏng hơn, ví dụ như là kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Nhược Sư, kinh Sám Hối, mỗi cuốn như vậy nó khoảng chừng có 2000 mấy đồng Việt Nam à. Thì mỗi một đô đó thì có thể ấn tống được 6-8 cuốn, cho đó người ta hưởng ứng nhiều hơn. Còn cái này nhiều quá cho nên số lượng ấn tống nó cũng ít. Chúng tôi tin rằng nếu như mà mình có cơ hội phổ biến tặng biếu cho các chùa, nhất là những chùa ở vùng sâu vùng xa đó, thì rõ ràng người Phật tử sẽ thấy được rằng nó có một cái đạo Phật đúng với lời Phật dạy, rõ ràng rất là phong phú về mọi phương diện mà tuổi trẻ đó có thể tiếp nhận, có thể hành trì, có thể sống và dấn thân tích cực lắm. Còn hiện tại thì chúng ta lại đọc những cái bản kinh rất là quen thuộc về pháp môn hành trì thôi,
Còn gần như là những yếu tố dành cho giới trẻ nó không có trong các nghi thức tụng niệm. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật không dạy. Đức Phật dạy nhiều lắm, 49 năm là biết bao nhiêu bài kinh. Ấy thế mà truyền thống hành trì của chúng ta chọn lựa quá ít các bài kinh. Và sự quá ít đó đã làm cho mình có thể sanh ra cảm giác nhàm chán á. Cái sự lặp đi lặp lại nhiều là một cái gì đó đó, hoài quyệt gieo trồng những hạt giống của nó một cách sâu sắc hơn, làm chúng ta có thể bị chai. Cái tâm của mình nó trở thành máy móc á. Đến giờ mình lên tụng kinh thôi chứ mình không biết cái đó là để làm cái gì. Cho nên ngoài những cái thời khóa tụng niệm ở các chùa hoặc là những cái thời khóa riêng tại tư gia đó, mình nên có những cái thời khắc đặc biệt để mình đọc những cái bản kinh như vậy, mở tầm nhìn của mình ra về cuộc đời, về xã hội, để thiết lập những giá trị ở trong cuộc đời. Thì chúng tôi tin chắc rằng là như vậy đó, nó sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người ở trong cuộc sống, và chính bản thân chúng ta và gia đình chúng ta là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng.